Thịnh Tông Hội Việt Nam Chùa Khai Nguyên xin trân trọng giới thiệu Pháp Thoại số 14, giảng giải Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng ngày 5 tháng 12 năm Mậu Tuất tại Đạo Tràng Thịnh Tông Học Hội Việt Nam Chùa Quất Lâm, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca
Đối với tất cả chúng sinh, chúng ta đều phải lễ kính như là lễ kính gì? Kính Phật. Vì sao? Vì trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Cho nên tất cả chúng sinh đều là chư Phật, đều là chư Phật ở trong gì? Trong hiển kiếp tương lai. Cho nên lễ kính chư Phật không chỉ là chỉ có đối trước gì? Tranh ảnh tôn tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Dược Sư, chúng ta lễ lại hàng ngày mới là lễ kính chư Phật. Lễ kính ấy đó gọi là sự lễ kính. Còn lý lễ kính, lý tức là sao? Là chỉ cho gì ạ? Chỉ cho cái lời dạy, nương vào lời dạy của Đức Phật, chúng ta thấy tất cả chúng sinh đều có thể thành Phật, đều có Phật tính và đều có thể thành Phật. Cho nên chúng ta hàng ngày đối với tất cả chúng sinh, chúng ta phải khởi cái tâm gì? Cung kính, tôn trọng. Chúng ta cung kính, tôn trọng tất cả các loại chúng sinh, cho dù nó rất là gì? Rất là nhỏ. Có thể nói là gì? Con chó ở trong nhà, có thể nói là con mèo ở trong nhà chúng ta. Chúng ta không được đối xử với nó như là một loại súc vật chỉ có ăn và trong nhà và làm kẻ tôi, kẻ tớ, làm tôi, làm tớ cho gì? Cho chúng ta. Vì tất cả các loại chúng sinh ở chung quanh chúng ta, như trong Kinh Duyên Khởi Nhân Duyên Đức Phật nói, nó ở bên cạnh chúng ta, chúng ta gặp nó, nhìn thấy nó và chung sống với nhau, nó đều có một cái nhân duyên đặc biệt đó các quý vị. Nhân duyên ấy có thể kiếp trước chính là cha mẹ, chính là ông bà, chính là con cháu, chính là vợ chồng, chính là thân bằng quyến thuộc của chúng ta. Chứ không phải là ngẫu nhiên tự nhiên mà con chó nó ở trong nhà chúng ta, hay con gà, con mèo, con lợn nó ở trong nhà chúng ta, đều có nhân duyên, hoặc là thiện duyên hoặc là ác duyên. Thiện duyên thì đến để gì? Để báo ơn, đến để trả ơn cho chúng ta. Còn ác duyên thì đến để báo oán, đến để đòi nợ đó. Cho nên chúng ta thấy, chúng ta không muốn kết oán gây thù thì đừng có gì, đừng có sát hại nó, đừng có gì, coi thường nó, đừng có đánh mắng nó, đừng có gì đối xử tồi tệ với nó, mà hãy đối xử gì bình đẳng với nó. Ta nuôi nó để ở trong nhà, để cho nó trong nhà, ta hãy tôn trọng nó, yêu thương nó như yêu thương một thành viên trong gia đình của chúng ta. Làm được như vậy chính là chúng ta làm được một phần của gì ạ? Lễ kính chư Phật. Đó gọi là lý sự viên dung trong việc hành giả lễ Phật. Lễ kính chư Phật là lễ kính từ ở trong đáy lòng chúng ta. Đối với tất cả chúng sinh, chúng ta đều tôn trọng mạng sống của họ, mạng sống của nó. Vì Đức Phật nói tất cả các loài sinh linh hữu tình, loài nào cũng ham sống sợ chết. Không chỉ riêng loài người chúng ta ham sống sợ chết đâu các quý vị, mà các loài, từ chim bay trên trời, cá bơi dưới nước, thú chạy trên rừng, tất cả nó đều ham sống sợ chết, đều có một cái gì? Có một cái sở thích chung, đó là thích được sống. thích được sống. Và đều có một nỗi sợ chung, đó là con vật nào cũng sợ chết. To như con voi nó cũng sợ chết, mạnh như con hổ, con báo, con sư tử nó cũng sợ chết. Mà chúng ta biết là gì? Là thông minh và giỏi giang như con người chúng ta có sợ chết không? Có không? Có. Chúng ta hàng ngày bảo là gì? Con ở trên đời này con khổ lắm, cho con về Tây Phương. Ê, nhưng mà khi nằm ốm trên bệnh mà xem, nằm ốm trên giường mà xem, chả ai muốn về Tây Phương nữa đâu. Ai sợ chết? Cái cầu đầu tiên không phải là cầu Phật cho con vãng sinh, mà là cầu cho con gì ạ? Được tiêu tai giải hạn, tiêu trừ nghiệp chướng, bệnh chướng, báo chướng, phiền não chướng, cho con được gì? Được khỏe mạnh, cho con được bình an, cho con được gì? Gặp nhiều may mắn, cho con được gì? Đó, có tài, có lộc, vân vân, đủ các thứ. Chứ có ai có kêu là thôi ở thế giới này thì khổ lắm, cho con vãng sinh ngay ngày hôm nay. Có ai dám cầu nguyện như thế đâu. Mà có cầu nguyện đi chăng nữa, nó chỉ là cái đầu môi trăm lưỡi thôi. Trái nắng trở rời, ăn không được một cái là gì? Đi khám bác sĩ ngay, không có sợ chết. Nói thật đó. Thậm chí nhiều Phật tử chúng ta, không chỉ Phật tử mà nhiều cả tăng ni luôn, có khi ăn chay trường cả đời. Ăn chay trường cả đời. Từ khi biết đến Phật Pháp, phát nguyện ăn chay trường, tu tâm dưỡng tính. Bảo tu cho đến chết thì thôi, chết thì về với Phật. Nhưng khi ốm đau một chút, bác sĩ khám, bác sĩ bảo bị suy nhược cơ thể, do thiếu chất vitamin A. Mà phải gì? Phải bồi dưỡng. Cho nên gì? Vì chúng ta sợ chết, vì chúng ta muốn gì? Muốn bảo toàn cái thân thể chúng ta nó được trăm năm. Thậm chí nếu mà được thì chúng ta có thể muốn hàng nghìn năm. Nhưng mà có ai được nghìn năm đâu. Trăm năm, hơn trăm năm đã là xưa nay hiếm rồi. Nhưng mà chúng ta thì vẫn cứ muốn nó. Vẫn cứ muốn nó. Cho nên nghe bác sĩ bảo là phải tầm bổ và bồi dưỡng vào một cái là chúng ta thì có thể bỏ cái hạnh nguyện thương tưởng tất cả chúng sinh trước đây, tu tập trước đây để đi ăn. Đây có một vị trưởng đạo tràng của trong đạo tràng Tịnh Tông chúng ta, mấy tháng chắc là gần năm nay rồi, từ hồi đầu năm, ngày xưa ăn chay trường, nhưng sau một trận ốm á, bắt đầu đi tập pháp luân công, đi tập pháp luân công. Thế là đi tập pháp luân công á, thì về thì dần dần nó khỏe lại. Dần dần nó khỏe lại, cuối cùng là gì? Bỏ cả tụng kinh luôn. Trước đây luôn tụng kinh Pháp Hoa, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Địa Tạng và niệm A Di Đà Phật để cầu sinh Tây Phương. Ăn chay trường cũng đến chục hơn chục năm nay rồi. Nhưng sau khi gặp một cái trận ốm một cái thì có người mách là đi tập Pháp Luân Công ấy, thì rất là tốt cho sức khỏe. Thế là bà đi tập. Đi tập Pháp Luân Công xong về khoảng mấy tháng, tuần vài tuần sau, tháng hai tháng sau rồi đó thì nó cứ khỏe dần và khỏe lại. Khỏe hẳn. Sau khi khỏe hẳn một cái cũng là lúc gì ạ? Bỏ cả hạnh nguyện ăn chay của mình, bỏ cả hạnh nguyện tụng kinh niệm Phật cầu sinh Tây Phương của mình, và hàng ngày chỉ đi truyền bá gì ạ? Pháp Luân Công. Bỏ cả tụng kinh, có bỏ ăn chay luôn. Và nói rằng ăn chay không thể thành Phật, tụng kinh cũng không thể thành Phật, niệm Phật cũng không thể thành Phật. Vì sao? Vì ăn chay bao nhiêu năm nay vẫn ốm, tụng kinh bao nhiêu năm nay vẫn bệnh, và niệm Phật bao nhiêu năm cảnh giới Tây Phương vẫn chẳng thấy đâu. Cho nên cái mà tôi được ngay đó là gì? Tôi ốm, tôi đi gặp gì mấy vị dạy cho cái pháp luân công và tôi đã được khỏi bệnh. Cho nên chúng ta thấy chúng sinh chỉ nhìn thấy cái trước mắt, mong cái trước mắt và sợ cái gì? Sợ cái việc sinh tử luân hồi, nhưng mà lại gì ạ? Lại rất thích những cái lợi trước mắt, và từ đó trở đi bỏ luôn ăn chay, quay lại ăn thịt. Vì quan điểm của những người tu pháp luân công là gì? Là không cần phải ăn chay vẫn có thể được sinh lên trời, vẫn có thể được giải thoát, được thanh tịnh tâm hồn, vân vân đó. Cho nên chúng ta mới thấy rằng tu hành đâu có phải là dễ. Để lễ kính chư Phật thật sự không phải là dễ. Lễ kính chư Phật thật sự, xử lý viên dung trong việc lễ kính chư Phật đó, là phải kính từ trong ra ngoài, kính từ sự là hàng ngày chúng ta gì phải đối trước tranh ảnh tôn tượng của Phật để lễ kính năm vóc sát đất. Năm vóc đấy là gì? Đó là tức là đầu này, hai tay này, hai chân này, phải lễ gì? Lễ dạp xuống dưới đất, đó gọi là năm vóc gieo mình nằm sát xuống đất, phủ phục dưới đất để gì? Để lễ Phật. Chúng ta thấy cái cách lễ năm vóc của người Tây Tạng á, họ lễ thì họ lễ họ xoài người, xoài thẳng ra, nằm sấp mặt xuống dưới đất á, nằm xoài ra đấy, gọi là gì? Cách lễ gọi là lễ năm vóc sát đất, gọi là ngũ thể đầu địa đó. Ngũ thể đầu địa trong tiếng Hán gọi ngũ thể đầu địa, tiếng Việt của chúng ta gọi là năm vóc sát đất. Nhưng ở Việt Nam chúng ta thì không hay lễ như thế. Từ trước đến nay chúng ta lễ là gì? Là chúng ta lễ là hai đầu gối, đương nhiên chúng ta quỳ rồi, quỳ xuống thì mới lễ được rồi, và hai cánh tay làm xoài ra dưới đất, và xoài tay ra và gì, cái đầu á lễ là phải gì ạ, sát xuống dưới chiếu, sát xuống dưới đất, sát xuống dưới chiếu. Và khi lễ xong như vậy đó, đầu sát xuống và chúng ta ngửa hai bàn tay lên, giống như ngày xưa các đệ tử lễ Đức Phật đó. Các đệ tử lễ Đức Phật vì sao phải lễ, phải ngửa hai bàn tay lên? Vì á, ngày xưa các đệ tử lễ Đức Phật là này, chúng ta biết Đức Phật đó, kim thân của Ngài có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Thì trong 32 tướng tốt đó, có một cái tướng là ở dưới này, dưới lòng bàn chân của Đức Phật, có cái hình bánh xe Pháp Luân. Và cái đó là gì? Là cái biểu pháp, là cái công đức mà Đức Phật tu tập được. Nó thì nó tạo thành cái tướng, tướng ấy tức là tướng chuyển Pháp Luân, đem chính pháp để giáo hóa, để chỉ dẫn cho gì, cho chúng sinh biết con đường thoát ly chúng khổ, chứng đắc niết bàn. Đó cho nên khi mà các đệ tử lễ Đức Phật lễ xong thì ngửa hai bàn tay lên, và Đức Phật gì liền là đặt hai bàn chân của mình lên lên trên hai bàn tay của các đệ tử. Đại ý là gì? Các đệ tử ngửa hai bàn tay lên xin Đức Phật là gì? Trao truyền, nó gọi là gì? Thầy truyền cho trò. Cái gì? Cái ý chí và cái gì? Cái nguyện lực. Đó là gì? Đem chính pháp của Đức Phật để đi gì? Để đẩy, để kéo, để đẩy đi khắp gì? Khắp ở trong nhân gian, độ cho vô số vô lượng vô biên A Tăng Kỳ chúng trời người quỷ thần vân vân được biết, được tu tập và được giải thoát giống như là Đức Phật. Đấy, chứ không phải là tự nhiên chúng ta tự nhiên lễ Phật là ngả hai bàn tay lên để xin gì ạ? Xin cho con gì được một con gì ạ? Được một con sổ số độc đắc, hay là xin cho con là được một con gì ạ? Biết một con đề là con đánh gì? Con đánh con đề, con báo con một con chuẩn, một con đề là con đánh gì? Có bao nhiêu tiền con đeo nó con đánh hết, và con gì? Con trở thành tỷ phú chỉ trong một gì? Trong một buổi tối thôi, trong buổi chiều tối thôi. Đó, không phải như thế. Hay là xin cho con gì? Con có một cái quyền năng, có một cái thần thông, con một cái gì? Có một cái quyền lực, con gì? Nói có người nghe, đe có người sợ, nịnh bợ có người tin, vân vân. Không bao giờ có cái chuyện như thế. Đó, không bao giờ. Cho nên lễ Phật ngửa hai bàn tay lên có cái ý nghĩa của nó, ý nghĩa đặc biệt ở trong gì? Trong cửa Phật, trong cửa thiền của chúng ta, trong tông phong Phật giáo của chúng ta. Cho nên chúng ta khi lễ Phật, chúng ta thấy các sư hoặc các Phật tử mà được học, được hành tới nơi đến chốn, khi lễ Phật bao giờ lễ xong đầu hai tay họ gì cũng ngửa lên, và ngửa lên lễ Phật xong ngửa lên một cái chúng ta phải quán tưởng. Quán tưởng là gì? Là Đức Phật cũng giống như hơn 2.500 năm trước khi Đức Phật còn tại thế, các đệ tử lễ Phật xong cung kính ngửa hai bàn tay lên, xong Đức Phật gì nhẹ nhàng đặt hai bàn chân lên gì? Thì thường ngày ngồi trên cái ghế, cái đôn mà ngồi, các đệ tử vào lễ sát chân của Ngài như thế này, thì Ngài gì? Ngài lại nhẹ nhàng đặt hai bàn chân ướm vào hai bàn gì? Bàn tay của các đệ tử của mình, và các đệ tử của mình gì? Xong Ngài lại gì? Nhấc hai bàn chân ra, và các đệ tử bắt đầu gì? Nắm hai quận hai bàn tay, là nắm hai bàn tay là vuốt và đưa lên, và xong rồi lại chắp tay lại theo hình gì? Hình búp sen, và xá Phật thì mới gì? Mới lui. Khi chúng ta thì Đức Phật đặt hai bàn chân lên, tức là chúng ta thì mình cứ cho là đấy là biểu pháp, mình cứ coi như là một cái hình thức mà gọi là, ví dụ như ngày xưa Đức Phật thọ ký thì Ngài giơ tay lên xoa trên gì ạ? trên đầu gọi là thọ ký. Còn nay Đức Phật gì? Trao cái, trao truyền cái trọng trách cho hàng tăng ni, hàng Phật tử chúng ta muốn thành tựu được cái hạnh nguyện độ sinh của mình, hạnh nguyện hành Bồ Tát đạo của mình, cái hạnh nguyện gì? Chuyển bánh xe pháp luân của Đức Phật để cứu độ chúng sinh, để gieo cái đại phúc đức nhân duyên. Thì mình phải tu tập theo lời dạy của Phật, Đức Phật đem lời dạy của Đức Phật đấy trước tiên là gì? Sau đó chúng ta nắm lại và chắp trước tay mình, đưa thành hình gì? Cái tay chắp trước ngực của mình là tức là hình một đóa gì ạ? Một đóa sen đang chuẩn bị, đang chuẩn bị nở. Và chúng ta gì? Lễ kính chư Phật là lễ kính ở cái hình thức đó, gọi là cái nghi thức, cái hình thức mình lễ Phật như vậy, đó gọi là, gọi là sự lễ. Cho nên trong cái sám nguyện đó, chúng ta để năng lễ sở lễ cảm ứng đạo giao, năng lễ sở lễ, năng lễ sở lễ cảm ứng đạo giao bất khả tư nghị là cái chỗ đó. Vì vậy mà ở đây cái điều lễ kính chư Phật, chúng ta phải làm được cái điều đó, phải làm cái điều đó thì mới có công đức, mới có phúc báo, mới có gì, mới có các thiện căn sinh ra. Chứ còn lễ Phật hàng ngày chúng ta, hàng ngày sáng trưa chiều tối, ngày 4 5 6 thời lễ Phật, nhưng mà cái tâm chúng ta không chuyển hóa. Chúng ta lễ Phật nhưng mà nhìn thấy bà hàng xóm chúng ta vẫn ghét cay ghét đắng, đúng không? Nhìn thấy đứa con dâu chúng ta vẫn gì, ghét cay ghét đắng. Nhìn thấy đứa cháu nội hay đứa cháu ngoại, đứa thì gì, nó khéo mồm mà nó hay đấm lưng cho bà cho ông, hay là gì, hay gần gũi ông bà thì gì, chúng ta thương ra quý. Còn đứa gì, nó chỉ chăm chỉ học hành, nó ngay thẳng chất phác thật thà, thì chúng ta gì, lại ghét bỏ nó. Thì như vậy á, cái việc lễ Phật hàng ngày của chúng ta như vậy phải xem xét lại, nó chưa đúng hẳn đâu. Đó, yêu thương đứa con này hơn, coi thường đứa con kia hơn, yêu thương đứa cháu này hơn, bỏ mặc đứa cháu kia, thì đó cũng là gì? Đó cũng là chưa đúng với cái việc lễ kính chư Phật hàng ngày đâu. Chỉ yêu thương loài đồng loại, tức là loài người chúng ta, mà coi thường tất cả mạng sống của chúng sinh, và coi nó như là gì? Nó được sinh ra trên đời này chỉ để phục vụ cho gì? Cho sự sung túc sang giàu của chúng ta, đó cũng là sai. Đó cũng là sai. Cho nên ở đây thì chúng ta gọi là muốn cho được viên mãn công đức thì gọi là lý sự viên dung, cái việc lễ kính chư Phật nó phải như vậy. Rồi xưng tán Như Lai. Vì sao phải xưng tán Như Lai? Xưng tán tức là gì ạ? Xưng tức là xưng dương, tán tức là tán ngợi, là khen ngợi đó, tán thán khen ngợi đó. Xưng dương tán thán khen ngợi công đức của Như Lai. Chúng ta nhớ là ở trong, tôi xem một cái đoạn giảng của bài giảng của Hòa thượng Tịnh Không lão pháp sư, ngài có nói rằng là gì? Ở thế gian này muốn cho ngôi Tam Bảo được hưng long thì phải gì? Chỉ có gì ạ? Chỉ có tăng khen tăng. Muốn cho Tam Bảo hưng long thì phải chỉ có tăng khen tăng. Tăng đi chê tăng thì Tam Bảo sẽ gì? Sẽ bị suy yếu, thậm chí sẽ bị gì? Sẽ dẫn tới là cái chỗ mà đoạn diệt, khiến cho Phật pháp tăng sẽ đến chỗ đoạn diệt. Nếu như tăng với tăng đi chê bai, đi chỉ trích, đi moi móc lỗi lầm của nhau, thì chắc chắn rằng Tam Bảo sẽ gần tới cái lúc mà đoạn diệt rồi. Đó, cho nên Hòa thượng mới nói là muốn cho Tam Bảo hưng long chỉ có tăng khen tăng. Ngài dẫn câu nói của lão Hòa thượng Hải Hiền, là một vị Bồ Tát tái thế, biểu diễn cho chúng ta 112 năm xuất gia tu học này, từ năm mười mấy tuổi, gần 100 năm xuất gia tu học ở trong cửa Phật, không biết đọc không biết viết, chỉ có một câu A Di Đà Phật thôi. Mà không biết đọc không biết viết đương nhiên là không biết tụng kinh, không biết giảng đạo, chỉ có một câu A Di Đà Phật và đi làm ruộng thôi. Ruộng hoa màu, làm ruộng trồng lúa ngô khoai sắn, thu được thì lại lại đem hiến cho nhà nước và đem chia cho người nghèo. Và chỉ có một câu A Di Đà Phật thôi. Ngài biểu diễn cho chúng ta thấy 112 tuổi vẫn khỏe mạnh, vẫn trèo cây, vẫn cuốc đất, vẫn đi làm. Như Đức Pháp Chủ của chúng ta là năm nay mới 103 tuổi, khoảng tháng nữa thôi là Ngài bước sang 104 tuổi. Ngài vẫn khỏe, vẫn đi làm được, mắt vẫn sáng, trí vẫn gì vẫn tỏ, vẫn giảng đạo, vẫn thuyết pháp, vẫn tụng kinh, vẫn niệm Phật được. Nhưng mà mới 103 tuổi, tháng nữa thì sang 104 tuổi. Việt Nam chúng ta may mắn là cũng có bậc long tượng, cũng có một vị cao tăng ở cái thời thế kỷ 21 này. Như vậy thì chúng ta thấy rất là đáng mừng. Chúng ta thấy Lão Hòa Thượng Hải Hiền, các vị xem cái băng của Ngài nói về cái gì lịch sử của Ngài 112 tuổi vẫn trèo cây hồng, vẫn bắc cái thang tre trèo lên cái cây hồng để lấy những cái quả hồng, hái những quả hồng để biếu cho các Phật tử ở Đài Loan sang thăm Ngài. Chúng ta bây giờ, các cụ bây giờ thì khoảng 80 tuổi, ăn rồi thì bảo ô không biết sáng nay tôi ăn chưa nhỉ, còn nó mới cho ăn xong không biết nó có cho ăn chưa, rõ ràng mới ăn xong. Đấy, đi thì gì, ba bốn chân đều đi mà vẫn không vững. Ba chân là sao? Hai chân này cầm một cái gậy bên tay trái này, rồi thậm chí cầm cái gậy bên tay phải nữa, là bốn chân cùng đi mà vẫn cứ gì, cứ không vững. Mới 70-80 tuổi thôi mà chúng ta thấy mắt thì mờ, chân thì chậm, lưng thì còng, trí thì gì thì quên. Đó, cái gì chúng ta cũng cảm thấy không được cả, mà cụ 112 tuổi cụ vẫn chỉ bắt cái thang trèo lên cái hồng ngoan ngoắt ra. Các vị nhìn sao cụ vẫn trèo về, các vị cứ xem 112 tuổi vẫn trèo cái hồng, rồi biết trước ngày giờ, tự do tự tại ra đi. Cả một đời không biết giảng kinh, không biết đọc sách, không biết chữ đâu mà đọc sách. Mù chữ ngày xưa các cụ là không được đi học, tức là không biết chữ, mà riêng cái chữ Hán là học chữ nào biết chữ đấy. Chữ Quốc ngữ chúng ta học hết chữ cái còn đánh vần được, nhưng chữ Hán có đánh vần được đâu, chữ nào biết chữ đấy. Học chữ Thiên thì biết chữ Thiên, học chữ Địa biết chữ Địa, học chữ nào biết chữ đấy, học chữ Phật biết chữ Phật, học chữ Thánh biết chữ Thánh, học chữ Ma biết chữ Ma. Không thể học gì, học 214 chữ cái mà gì mà biết đọc tất cả các chữ khác đâu. Chúng ta chỉ cần học các chữ cái của Việt Nam của chúng ta thì là ghép vào với nhau, đánh vần với nhau là gì, là đọc được. Nhưng bên kia học chữ nào biết chữ đấy. Cho nên cụ cả đời không được học, không được đọc, không được viết. Mình nói nôm na là gì, là mù chữ. Tuy mù chữ nhưng mà gì, cái tâm của cụ ấy là rất là sáng. Vì sao mà sáng? Vì nhờ vào câu A Di Đà Phật. Xuất gia với thầy, thầy dạy cho mỗi câu A Di Đà Phật. Cái thời đó thì Trung Quốc đang chiến tranh kháng Nhật, chống Nhật, cho nên ngài xuất gia với sư phụ. Vì cái thời chiến tranh, chúng ta biết Việt Nam chúng ta cũng mới trải qua hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ gần đây, đúng không? Nhân dân chúng ta ngày đó cũng gì cũng mù chữ, thì phải đến 70-80% khi mà đang chống Pháp là nhân dân chúng ta phải mù chữ đến 70-80%. Cho nên Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già kính yêu dân tộc chúng ta, mới đưa ra mấy cái chính sách lớn, đó là chống giặc gì nhỉ? Chống giặc đói, chống giặc dốt và chống giặc gì? Chống giặc ngoại xâm. Giặc đói có phải cũng phải chống, làm muốn cho dân giàu nước mạnh, kẻ thù không thể nhòm ngó, thì chúng ta phải gì ạ? Gọi là dân giàu nước mạnh. Muốn cho chúng ta bắt kịp với cái bước tiến của thế giới, của xã hội, của văn minh nhân loại, vân vân, thì chúng ta phải gì ạ? Phải được học, phải có trí tuệ. Thì mù chữ thì chúng ta làm sao mà đuổi kịp cái văn minh của thế giới? Mà đất nước mà gì, mà toàn người dốt, mà nghèo nữa thì làm nô lệ hết đời này sang đời khác thôi. Cho nên chúng ta thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh, cha già kính yêu dân tộc chúng ta, là phải chúng ta thấy cụ chỉ, cụ đưa ra ba cái tiêu chí lớn trong cái thời kỳ kháng chiến đó. Không chỉ chống giặc ngoại xâm, mà song song với chống giặc ngoại xâm là phải chống cả giặc đói, chống cả giặc dốt. Dân có no thì mới đánh được giặc, đúng không? Cái bụng mà đói có đánh được không? Bụng mà đói thì các quý vị thân thể nó gầy còm ốm yếu, 10 người thì ra không đánh được một tên lính giặc á, thì làm sao mà gì mà đánh giặc ngoại xâm được? Cho nên đó, phải cơm no áo ấm đã, có sức khỏe đã thì mới chống được giặc ngoại xâm, có trí tuệ mới nhận biết được gì cái mưu đồ chiến lược của giặc ngoại xâm đó. Chúng ta thấy, nhưng mà chúng ta thấy cái thời đó, ngày xưa tôi nghe các cụ, mẹ chúng tôi đấy, mẹ chúng tôi rồi các bà trong quê chúng tôi nói, cái thời xưa các cụ đi học, được đi học như trẻ con bây giờ đâu, làm gì có cái điều kiện thời, như trẻ con bây giờ mà học, đi làm ngày xưa gọi là làm thanh niên xung phong, làm thanh niên đi làm, thì bắt đầu đi làm đến giờ nghỉ bắt đầu là viết xuống dưới đất này nè, thầy giáo lên dạy bắt đầu là viết xuống dưới đất, đến giờ nghỉ mới vào giờ đi làm, lại đi làm đến giờ nghỉ bắt đầu là trước khi ăn một cái là xoa xoa cái đất đi, là viết gì ạ, chữ A xuống dưới đất, đọc A với nhau, B C vân vân đó, xong rồi viết xuống dưới đất như thế. Còn tối lại đi học á, ví dụ như là đang chạy máy bay chẳng hạn ở thành phố Hà Nội hay là các nơi Hà Nội, Hải Phòng, một số nơi là không có cái điều kiện rừng núi để trốn máy bay, là phải đào hầm xuống dưới đất. Đến tối là tối lại là khi mà chạy máy bay á, bình thường ra thì lúc sáng hay lúc chưa có máy bay đến thì có đi làm ở trên mặt đất, nhưng nghe thấy cái tiếng còi hú một cái là tất cả người dân là xuống dưới hầm, xuống dưới hầm một cái như bình thường người ta ở trong đây run cầm cập ra. Nhưng mà chúng ta ngày đó thì xuống dưới đó thì lại được gì ạ, được học chứ. Chúng ta thấy bình thường ra thì người chạy máy bay như vậy là miễn cho mong cho thoát thân là được rồi. Nhưng đằng này chúng ta đi xuống đó, chúng ta còn phải học cái gì ạ? Tranh thủ học cái chữ. Chúng ta thấy ngày xưa đúng là bác làm như vậy nè. Làm như vậy là cho con người chúng ta gì ạ? Quên hết tất cả những nỗi sợ hãi. Quên cái nỗi sợ hãi đi. Thậm chí là còn hướng tới tương lai tốt đẹp hơn. Đó là phải học. Đại đa số ngày xưa chúng ta gọi là học, ngày xưa còn đi học gọi là học bình gì nhỉ? Bình dân học vụ, đúng không? Bình dân học vụ. Đó. Có cái ngày xưa có cái đèn dầu là tốt rồi. Ở trong quê tôi thì các cụ lớn lớn tuổi, như cái thời mẹ của tôi nói thì ngày xưa đi học á, ở trong quê mà học như thế là bắt như con đom đóm á, làm gì có dầu nhiều đâu, bắt như con đom đóm cho vào cái lọ á, cái chai á, cái chai thủy tinh á, bắt đầu để nó thì cho vào chai thủy tinh để làm sao khi nó lóe sáng lên một cái lại nhìn thấy chữ. Đó, ngày xưa học như vậy, dùng đèn đom đóm để học, các vị nghe cái đấy chưa? Cho nên bây giờ chúng ta thấy có một cái quỹ rồi, quỹ gì, cái quỹ đèn đom đóm để gọi là dành cho các học sinh nghèo vượt khó. Các nhà nước chúng ta bây giờ có một cái tổ chức gọi là quỹ gọi đèn đom đóm đấy, nó xuất phát từ cái đấy, cái sự hiếu học của người dân Việt chúng ta ngày xưa, người Việt Nam chúng ta ngày xưa đó. Cho nên ngày xưa thì ngài hòa thượng cũng như thế, Hòa thượng Hải Hiền cũng như vậy, thời các ngài cũng như vậy. Nhưng mà ngài thì có một cái nỗi khổ là gì? Mà không có thời gian để học như là người Việt Nam chúng ta ngày đó nữa. Cho nên ngài không biết đọc, không biết viết, nhưng chỉ có một niềm tin tuyệt đối vào ông thầy của mình. Sư phụ của mình xuất gia, sư phụ cạo tóc cho, truyền giới cho, cho đi đăng đàn truyền giới, thọ giới sa di cho, và dạy mỗi một câu là gì? Niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm cho tới cùng. Niệm xong thì cầu nguyện là sau này con để xả bỏ báo thân, cho được con gì được về Tây Phương Cực Lạc với Đức Phật A Di Đà, chỉ có thế thôi. Rất chân thật. Và suốt gần 100 năm, khi mà lĩnh thọ lời của sư phụ mình ấy, chỉ một câu Nam Mô A Di Đà Phật thôi mà ngài làm cho tới cùng. Mà chúng ta thấy kết quả là cuối cùng là ngài biết trước ngày giờ ra đi, tự do tự tại vãng sinh, nằm theo thế cát tường và ra đi. Đấy, chúng ta thấy bây giờ tiến sĩ này, tiến sĩ nọ, tiến sĩ kia, hòa thượng tiến sĩ, rồi thượng tọa tiến sĩ, rồi đại đức tiến sĩ, ni trưởng tiến sĩ, ni sư tiến sĩ, sư cô tiến sĩ này, sư cô tiến sĩ nọ, sư cô tiến sĩ kia. Nhưng trước khi nhắm mắt xuôi tay, nằm trên giường bệnh, thở oxy, lên khử khử ở trong gì ạ? ở trong nhà thương, ở trong để ở trên giường của bệnh viện, tiến sĩ khi ấy chẳng giúp được cái gì cả. Giáo sư, chức danh giáo sư, tiến sĩ Phật học lúc đấy cũng gì, chẳng giúp được cái gì cả. Mà một gì, mình cứ nói gì, một ông cụ, một vị sư, một chữ bẻ đôi không biết, một bài pháp cũng chưa từng gì, chưa từng giảng, chỉ một câu nghe theo lời thầy A Di Đà Phật và đi cuốc đất thôi, trồng lương thực và đem phát cho người nghèo thôi, đem dâng lên chính phủ và phát cho người nghèo thôi, chỉ có như vậy thôi. Mà các ngài gì, các ngài tự do tự tại trước sinh tử. Đối trước sinh tử, các ngài tự do tự tại làm chủ vận mệnh của mình, làm chủ cái sự ra đi của mình. Chúng ta thấy đó, một đời tu hành của chúng ta để làm gì? Hôm rồi tôi ngồi với một cụ ông 97 tuổi, 97 tuổi nhưng mà cụ rất khỏe. À, nhìn cụ còn khỏe hơn cái cụ ngồi bàn đầu này này, có mỗi là tóc của cụ bạc thôi. 97 tuổi vẫn khỏe mạnh, vẫn đi nam vào bắc bình thường. À, khỏe lắm, khỏe hơn cụ này, người còn phương phi phong độ hơn cụ này, có mỗi bộ tóc là bạc trắng hết thôi. 97 tuổi nói chuyện là cụ cũng tìm hiểu Phật pháp và nói chuyện Phật pháp, và cụ nói vài câu mà tôi phải xem xét lại cái sự tu hành của mình. Tôi phải xem xét lại sự tu hành của mình. Xuất ra 20 mấy năm nay mình đã được cái gì rồi? Mình cứ tưởng mình làm được cái gì cho đạo pháp, cho dân tộc, nhưng xét lại á, mình chưa được cái gì cả. Xét lại chưa được cái gì cả. Mình thấy đúng là quả mình là chưa được cái gì. Mình còn đầy rẫy tham sân si, còn đầy rẫy những gì, những việc làm lỗi lầm và sai trái, còn phải gì, học nhiều, phấn đấu nhiều. Các cụ tuy không xuất gia trong cửa Phật, nhưng các cụ cuộc sống rất là đơn giản, rất là đạm bạc, ở cái ngôi nhà rất là bình thường. Trong khi đó công lao với cách mạng, công lao với đất nước phải nói là như trời như biển. Nhưng cuộc sống các cụ bây giờ chẳng cần, cũng chẳng cần đảng nhà nước phải quan tâm tới là phải trả lương bao nhiêu mỗi tháng, phải bao nhiêu lương tiền hưu, bao nhiêu phải gì cả. Thậm chí cụ nói mà tôi rớt nước mắt. Cụ bảo á, mấy năm trước tôi phải đi viết bài thuê để tôi gì kiếm sống qua ngày. Đấy, các vị thấy. Mà trong khi đó các vị biết là công lao á, đối với đảng, đối với nhà nước, đối với cách mạng, đối với hai cuộc kháng chiến, đặc biệt là cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, phải nói là một trong những người có công lớn. Nhưng mà cuối cùng gì, cho đến hôm nay cụ không đòi hỏi một cái chế độ gì cả. Không đòi hỏi một chế độ gì. Tôi được biết là nhà cụ có nhà ở mặt phố, ngày xưa vợ của cụ thôi, có nhà mặt phố trong chính quyền là thu cụ kệ đó, ở trong cái con hẻm. Để cụ mượn một cái nhà, người ta cho người ta mượn cái nhà, cái nhà của cái lụp sụp cái nhà lụp sụp, cái cụ ở đấy thôi. Đó, rất đơn giản đấy. Ngày hai bữa cơm đạm bạc, sống đơn giản như vậy nhưng vẫn lo cho đất nước, vẫn cống hiến trí tuệ và cái công sức của mình cho đất nước. 97 tuổi vẫn chưa nghỉ. Cho nên mình mới thấy mình hàng ngày cứ bảo là xuất gia theo Phật, quảng độ chúng sinh, vân vân thế này thế khác, nhưng mà nhìn lại với các cụ mình còn á, các cụ làm được bằng cái nắm tay mình làm được chứ bằng cái đốt ngón tay, xấu hổ quá. Cho nên mình phải xem xét lại, cái sự tu tập của mình. Đấy, chúng ta thấy chúng ta ở xã hội này thì bây giờ mới thấm thía là cái lời Đức Phật nói này: mình sống ở trên đời này sống để làm cái gì? Sống để vì chúng sinh thì gì? Thì sống một ngày cũng đáng sống. Còn sống để vì bản thân mình thì gì? Dù sống 100 năm á cũng chẳng có lợi ích gì cả. Đó. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng hành Bồ Tát đạo chính là cái con đường đưa chúng ta đến gì, đến với Đức Phật, à, đến với chân lý, đến với Đức Phật một cách gì nhanh nhất và gần nhất. Cho nên ở đây chúng ta thấy là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, ngài nói rằng nhờ có tu tập, có tích trữ các công đức, các thiện căn từ vô lượng kiếp, do theo hầu các Đức Phật, thân cận các Đức Phật, từ vô lượng kiếp mà tích trữ các thiện căn, các công đức ấy, cho nên bây giờ ngài mới chứng được cái trí tuệ vô ngại biện như vậy. Vì ngài là một bậc gì đại trí tuệ, cho nên ngài biện thuyết, giảng luận, giảng giải tất cả giáo lý của Đức Phật là gì, là thông suốt như dòng sông lớn, nước chảy từ đầu nguồn cho đến gì, cho đến ra biển Đông, không có bị một cái vật nhỏ gì có thể ngăn cản được. Đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy là một bậc đại trí tuệ như Văn Thù Sư Lợi, mà ngài còn nói gì, con nghe lời Phật nói thời liền tin theo ngay. Đó. Nghe lời Phật nói trong kinh Địa Tạng này, thời liền tin theo ngay. Chúng ta thấy thực sự những bậc có trí tuệ nghe lời Phật nói thì họ liền là có niềm tin, nghe lời thầy tổ nói thì họ liền có niềm tin. Chỉ có những cái bậc mà gì ấy, trí nó không phải là trí, mà ngu nó cũng chẳng phải là ngu, nó dở dở ương ương. Các cụ ngày xưa nói gì, cái dạng mà dở ông dở thằng là cái dạng gì khó dạy nhất, khó bảo nhất, khó đào tạo nhất. Thằng nó ngu hẳn ấy thì gì, nói nó còn biết sợ, nó còn biết vâng lời, nó còn biết nghe. Cái đứa gì nó thông minh, nó khôn hẳn á, thì có khi chẳng cần nói gì, mình vừa chỉ cần mình làm một cái là nó đã hiểu ý, nó đã làm được rồi. Thì cũng không phải vất vả, không phải gian lao nhọc nhằn lắm. Cái bậc thực sự mà gì có trí tuệ, có căn lành á, thì chỉ cần họ nhìn là họ đã biết rồi, nói ý là họ đã gì, đã hiểu rồi. Còn cái bậc mà thực sự mà ngu á, thì họ y giáo phụng hành, gọi là y giáo phụng hành. Giống như ngày xưa thời Đức Phật còn tại thế, chúng ta nhớ cái vị gì nhỉ, cái vị gì trong kinh A Di Đà có nói tới nhỉ, mà ngu đến nỗi hai cái chữ gì tẩy trần hỏng mãi cũng thuộc ấy, ông gì, Tu Bản Đà Già, ông Tu Bản Đà, ông Tu Bản Đà dốt đến nỗi là gì, Phật dạy cho ông á hai cái chữ tẩy trần, cầm cái chổi quét cái tinh xá trúc lâm, quét lá quét rác tinh xá trúc lâm, chứ tẩy trần, tẩy trần có nghĩa là quét rác. Ông học được chữ tẩy lại quên mất chữ trần, học được chữ trần á thì lại quên chữ tẩy. Hai chữ tẩy trần ghép với nhau mấy năm ông học vẫn gì, vẫn không thuộc. Chúng ta thấy dốt đến thế là cùng chứ đâu, đúng không? Nhưng mà Đức Phật gì vẫn hàng ngày ôn tồn bảo là gì, thôi con cố gắng gì ạ, cố gắng học. Và Tu Bản Đà là gì, hàng ngày sáng tối hai thời gì công phu quét gì, quét rác quét sân, cứ học được chữ tẩy lại quên chữ trần. Nhưng mấy năm trời như vậy Tu Bản Đà vẫn gì, vẫn không thoái tâm. Hôm nay buổi sáng học chữ tẩy, buổi chiều học gì, học chữ trần, cũng mong rằng hai chữ ghép được vào nhau thôi, quét một cái tẩy, quét một cái trần thôi, nhưng mà không thể nhớ được. Nhớ được chữ tẩy thì quên cả chữ trần, không nhớ nó là cái gì nữa. Mấy năm trời như vậy, nhưng gì, niềm tin vào lời dạy của thầy tổ, của Đức Phật thì không thay đổi. Một hôm Tu Bản Đà thì quét sạch cái sân rồi, thì tự nhiên một cơn gió gì ảo ảo kéo đến này, lá trúc ở trên rừng trúc trên tinh xá trúc lâm nó rơi, và cây trên cây nó rơi xuống đầy á, nhìn lá rơi tự nhiên ngài gì dừng cái chổi lại và ngước mặt lên, nghe ló sổi xào xạc nhìn lên thế thì những chiếc lá vàng tự nhiên từ trên cây rơi xuống, và tự nhiên trong tâm của ngài bừng sáng, ngọn lửa lòng bỗng nhiên là gì bừng sáng, cái ngọn lửa trí tuệ, cái Phật tính sẵn có ở trong gì, trong tâm của ngài á, tự nhiên là bụt sáng. Và ngài phát hiện ra hàng ngày Đức Phật dạy mình quét rác không phải là chỉ quét cái gì, cái rác, cái sự rác ở bên ngoài, mà phải quét cả cái lý rác ở bên trong. Cái rác ở bên trong đó là gì, đó là tham, đó là sân, đó là si, đó là mạn, đó là nghi, đó là tà kiến, đó là ác kiến, đó là biên kiến, đó là kiến thủ, đó là giới cấm thủ, vân vân. Phật dạy mình quét cả những cái đó. Cho nên ngộ ra một cái thì tự nhiên trong tâm ông gì rỗng ra. Mọi sự trước đây học mấy năm trời hai chữ gì không thuộc, nay tự nhiên trong tâm ông sáng, trong tâm ông sáng thì trong đương nhiên cái trí tuệ của ông tự nhiên mở. Ông lên thì thuyết pháp gì biện tài vô ngại. Đấy, nhớ lại tất cả những cái bài pháp mà Đức Phật dạy ngày xưa mình gì mình nghe mà chẳng hiểu cái gì, nay tự nhiên nhớ lại hết và giảng giải được hết. Và ngay ngày hôm đó Đức Phật gì một hôm đấy là gì ni chúng cho người đến để cầu pháp, để đi giao giới cái ngày Ba Tát, cho người đến giao giới. Đức Phật hôm đó thì chỉ định đích thân là gì Tu Bàn Đà đến giao giới cho ni. Mấy sư cô già già lúc đó thì chứng quả A-la-hán rồi thì biết là gì Tu Bàn Đà chiều hôm qua đã chứng thánh quả A-la-hán, cho nên nay Đức Phật mới cho sang gì cho sang thuyết pháp cho mình. Cho nên thì hoan hỉ yên lặng ngồi để chờ nghe pháp. Còn mấy sư cô trẻ trẻ mới xuất gia thì quay thường nói gì ông ấy dốt đến nỗi hai chữ học chẳng thuộc mà Đức Phật cử sang đây thuyết pháp cho mình, ông thuyết cái gì, chờ mà xem, ông ấy chẳng thuyết được cái gì đâu. Đấy, thế nhưng mà chúng ta biết là khi mà Tu Bàn Đà già lên ngồi trên tòa giảng bằng cái uy đức của một vị thánh tăng, uy đức của một bậc gì ạ, một bậc đã thoát ly sinh tử, uy đức của một bậc gì ạ, một bậc thánh khả kính, đó là bậc vị thánh A La Hán. Cho nên á, tất cả đại chúng thấy ngài bước lên ngồi trên một cái thì tự nhiên là gì, cái sự khinh khi ngạo mạn của các vị gì, các vị ni trẻ mới xuất gia liền tan biến. Và Tu Bàn Đà già ngồi thuyết cả một thời pháp từ đầu cho đến cuối, không có ai gì, không có ai thắc mắc được một câu, không có ai phải gì phải lăn tăn về những lời giảng giải giáo lý của Đức Phật, giảng lại giáo lý Đức Phật của gì, của Tu Bàn Đà. Chúng ta thấy cho nên ở trong chúng ta gọi là Việt Nam chúng ta có vị thiền sư sau khi tu hành đắc đạo, ngài mà nói gì, trong cây vốn có lửa, có lửa, lửa tự sinh, là chỗ đó. Trong cây vốn có lửa, có lửa, lửa tự sinh. Chúng ta thấy ngày xưa các cụ chúng ta lấy lửa bằng cái biện pháp là gì ạ, dùng hai cái thanh, hai cái cây gì ạ, cọ sát vào nhau. Khi ma sát nó gì, cọ sát vào nó nóng thì tự nhiên nó bốc gì, bốc lửa ra. Đó, hai cái thanh cây cọ vào nhau mà gì, mà sinh nhiệt, sinh nhiệt rồi phát gì, phát hỏa. Cho nên cụ mới nói trong cây vốn có lửa, có lửa, lửa mới sinh. Vậy chúng ta tu tập cũng như thế, trong mỗi chúng ta đều có đầy đủ cái tự tính thanh tịnh sáng suốt như là Phật, đều có đầy đủ cái tự tính thanh tịnh từ bi bình đẳng như Phật, đều có đầy đủ cái từ bi hỷ xả như Phật. Chúng ta chưa tu thì chúng ta thấy gì, thấy cái lòng từ nó gì chưa có. Vì lòng từ chúng ta chưa thấy có, cho nên chúng ta thấy cái việc mà cắt tiết con gà, mổ bụng con cá, chọc gì ạ, chọc cổ con lợn, đập đầu con bò, đánh chết con trâu để làm thịt nó, đó là chuyện gì, chuyện bình thường. Vì chúng ta đã có gì lòng từ đâu, đã nhận thấy được chúng ta có đầy đủ lòng từ đâu, xin lỗi, lòng từ thì vẫn có, nhưng chúng ta đã nhận thức được chúng ta có đầy đủ cái lòng từ và lòng bi như Đức Phật đâu. Đó, từ năng giữ nhất thiết chúng sinh chi lạc, bi năng bạt nhất thiết chúng sinh chi khổ. Tức là người có lòng từ á thì hay đem cho gì, cho tất cả chúng sinh những sự gì an lạc và hạnh phúc. Người có lòng bi á thì hay đem gì, hay diệt trừ đi tất cả những nỗi khổ đau phiền muộn cho gì, cho chúng sinh, gọi là năng bạt nhất thiết chúng sinh chi khổ. Tức là người có lòng bi, tức là hay tiêu trừ, bạt tức là tiêu trừ, tức là bỏ đi, làm mất đi tất cả những sự gì khổ đau cho chúng sinh. À, nay chúng ta thì biết là mình có đầy đủ cái tự tính ấy, cái Phật tính ấy. Chúng ta tu tập dần dần, ngày đầu tiên chúng ta mới đến chùa, chúng ta thấy ăn chay khó nuốt lắm, mấy cái cọng rau gì nó cứng đơ đơ ra ở nhà, thì rau xào với mỡ đúng không, với mỡ lợn đó thì ăn nghe nói gì ạ, nó mềm mại, nó dễ nuốt, nó thơm thơm, nó béo béo, nó ngậy ngậy. Nay đến gì, đến nhà chùa ăn xào với cái rau thực vật thì nó cứng đơ đơ ra, lại thậm chí chùa này ăn thì còn không cho mì chính nữa. À, còn không cho mì chính nữa, mì chính không tốt đâu các quý vị, cho nên cũng không nên cho nhiều mì chính ăn làm gì. Mì chính cái loại bột ngọt nó chính là một chất độc, làm mất đi trí nhớ của chúng ta và sinh các căn bệnh, nó ăn nhiều là sinh các loại bệnh, có thậm chí bệnh ung thư đó. Cho nên bột ngọt, bột canh mì chính đó không nên ăn nhiều, mà thậm chí không ăn là tốt nhất. Tôi bây giờ không ăn mì chính, bao nhiêu năm nay không ăn mì chính nữa. Có thể không ăn mì chính cho nên bây giờ nó mới khá khá, trí tuệ nó mới khá là đến tí này. Ngày xưa thì dốt lắm, cũng có thể, nó còn một phần. Cho nên đấy, đến chùa ăn thì thế thì đạm bạc, có khó nuốt quá. Bảo đi đến chùa lúc ở nhà thì đến tu 3 ngày, giống như năm ngoái ở trên Khai Nguyên có mấy cô mấy bác ở trong quê, gia đình có người chết đi xem mà bảo trùng tang trùng phục, cho nên là phải đi cầu đi cúng, mà cầu cúng mấy nơi rồi vẫn có người chết, cho nên là sợ quá thì bảo là thôi gặp mấy Phật tử ấy, trong đạo tràng bảo là thì ra, ra chùa để tu theo pháp hội 3 ngày, mang quần áo các thứ đầy đủ hết. Tôi nhớ là vào cái pháp hội đấy, nó cũng pháp hội cuối năm tháng 11 đấy, nhân dịp pháp hội Trung Phong cuối năm ấy. Ở nhà bà quyết là cả họ cả hàng thuê một chiếc xe 16 chỗ và cả họ ra là gần 20 người ra, bảo là ra để quyết tâm ở hết 3 ngày để làm lễ để tri ân báo ân cầu siêu cho thì các cụ. Thì thực thế thì ra ở hết ngày đầu, đọc kinh thì mới đến chùa làm sao mà đã đọc ngay được đúng không, đặc biệt theo pháp hội nữa, đến chùa ngay ngày đầu thì làm sao đã đọc được, lại có tán tụng nhiều, pháp hội Trung Phong nó lại tán tụng nhiều. Đấy, vì tán tụng nhiều cho nên là không đọc được ấy, nhìn không biết là đọc đến đâu. Cho nên đấy cũng là một phần gì khiến họ gì ạ, họ nhanh chán. Chưa lại thì gì, 1 giờ kém mới được ăn cơm, cái bụng đói meo ra bê lên thì chả có cái quái gì mấy cọng rau muống xào, rau muống luộc, lại rau muống nấu canh. Đấy, ăn vào thì nó cứng đơ đơ ra, nó chả có mì chính để ăn, nó chán chết ra. Cho nên ăn thì ngoáy lên ngoáy xuống mãi được lưng cơm, xong rồi thì không chịu được, cho nên thì ra quán để gì, mấy cả nhà rồi mười mấy người ra ngoài quán để gì, ngồi ở trong cái hàng xúc xích ấy để gì, để chén chén xong một cái là gì, chắc là các cụ hộ pháp truyền thần các cụ ấy không hoan hỉ ấy, các cụ không tiếp hay không tiếp, không muốn cho vào nữa sao, tự nhiên là cả nhà là gì, là chán lắm thôi đi về, thế là chèo xe đi về. Về thế là khoảng độ tầm hơn tháng sau, trong họ là có một cái thằng con trai trong họ tai nạn xe máy chết. Thế là bảo là gì, đấy bảo ra chùa Khai Nguyên lễ rồi mà không khỏi, các bà bảo đi lễ thế có khỏi được không, đó làm sao mà khỏi, bảo ra chùa Khai Nguyên lễ không khỏi, cả họ đi ra bảo ở 3 ngày lễ, ra chưa hết 1 ngày đó, chịu khó chịu khổ một chút chẳng được. Cho nên cả nhà bỏ gì, bỏ về. Về tháng hơn tháng sau, có thằng cháu trong họ thì nó mới đâu không biết trên dưới 20 tuổi gì đó, đang mới bắt đầu đi làm, tai nạn xe máy chết ngoẹo nốt. Thế là bảo gì đấy, ra chùa Khai Nguyên lễ gì cũng không khỏi, và đi chùa thì chùa không thiêng, không linh không thiêng, lễ không khỏi. Thế là xong rồi có người ra phản ánh với tôi đó, nói với tôi cười đó, bảo thôi kệ người ta. Đó, mình có phải mình làm lễ là mình bảo lãnh cho người ta khỏi 100% đâu, khỏi hay không chúng tôi bảo là phải do ở chính gì ạ, chính cái phúc của gì ạ và cái công đức tu tập của gia chủ của họ hàng với nhau. Chúng tôi có thu tiền đâu, có bắt phải nộp bao nhiêu tiền chúng tôi mới làm sớ hay mới cho ra lễ đâu, chỉ có mở đàn tràng cho mà đến mà tu cùng nhau mà tu, cơm ăn không mất tiền, Nhưng mà khổ, ăn không mất tiền thì lại không thích. Phải ra ăn mất tiền ở ngoài kia, mỗi người vài cái xúc xích, chỉ ăn no bụng xong rồi trèo xe về á, thế. Đó, đời nó là thế. Cho nên cái lòng từ, lòng bi ở trong chúng ta nó sẵn có đấy, nhưng mà bị vô minh che lấp, tham ái che lấp, tham ăn che lấp, cho nên chúng ta không nhìn nhận thấy sau cái miếng thịt ngon mà chúng ta bỏ vào miệng hàng ngày đó chính là gì? Là mạng sống của chúng sinh đấy. Chúng ta hãy cứ tưởng tượng và hãy nghĩ xem, trước khi con gà nó, chúng ta bắt nó để chuẩn bị giết nó, nó vui hay nó sợ các quý vị? Chúng ta thấy con gà thường nó vui thì nó vỗ cánh và nó gì, con gà trống thì gì nhỉ? Đúng không? Là nó gì? Nó gáy. Con gà trống nó vui thì nó gì? Nó vỗ cánh và nó gáy. Nhưng khi chúng ta bắt nó còn gáy nữa không? Nó làm gì nhỉ? Nó kêu, đúng không? Nó kêu, nó sợ chết. Và nó dãy gì? Nó dãy giụa để gì? Nhưng mà cái bàn tay của con người chúng ta quá to và quá khỏe. Cái sức của con gà, cho dù con gà trống thì nó cũng gì, so với con người chúng ta thì nó cũng gì, quá nhỏ bé và quá yếu đuối. Cho nên chúng ta vặt cái cổ nó, chặt cái cổ nó sang, thôi không nói nữa, chúng ta biết hết rồi, đúng không? Tất cả chúng ta đây đều biết hết rồi. Biết hết rồi. Đó, chúng ta thấy thế đấy. Lòng từ bi nó được sinh ra do nhờ gì ạ? Do nhờ học tập, do nhờ gì? Tu dưỡng mà gì? Mà có. Bước đầu đến chùa ăn chay tụng kinh niệm Phật rất khó, nhưng chúng ta gì? Chúng ta không nản lòng, chúng ta không thoái tâm, thì một thời gian sau tự nhiên chúng ta gì? Vẫn cái đĩa rau muống xào với dầu không mì chính ấy, lần đầu tiên đến chùa ăn nó rất khó nuốt, nhưng lần thứ hai đến chùa chúng ta ăn đây gì, thấy nó cũng vào hơn một chút. Lần thứ ba được nghe giảng, chúng ta hiểu được gì, vì sao Phật dạy tăng ni Phật tử chúng ta phải ăn chay. Vì nuôi lớn lòng từ cho nên ăn chay, vì mở rộng cái tâm bi cho nên gì, ăn chay. Vì không muốn tạo nghiệp cho nên gì, ăn chay. Vì không muốn cái quả báo sinh tử, tử sinh luân hồi mãi trong lục đạo cho nên gì, không sát sinh, và chúng ta gì, ăn chay. Đó, cho nên khi mà nghe được lời giảng của Phật, của tổ, của các quý thầy giảng giải cho chúng ta hiểu, chúng ta biết rồi, thì chúng ta thấy vẫn là cái đĩa rau muống ấy. Nhưng khi chúng ta hiểu rồi, chúng ta ăn thấy gì? Thấy ngon lành. Chúng ta ăn thấy gì? Hoan hỷ. Và chúng ta thấy gì? Thấy thích được ăn gì? Ăn chay. Đó, và từ khi đó chúng ta mới thấy gì? Lòng từ, lòng bi chúng ta do đâu mà có? Do nghe Pháp, do tu tập mà gì? Mà có. Cho nên Văn Thù Sư Lợi, Ngài do gì? Do thân cận vô số vô lượng A Tăng Kỳ các Đức Phật đời quá khứ, do học tập với vô số vô lượng các Đức Phật thời quá khứ mà gì, mà thành tựu được, mà thành tựu được cái gì, cái trí tuệ vô ngại biển ấy, thành tựu được cái công đức vô lượng vô biên ấy. Cho nên đó, nghe lời Phật dạy một cái là Ngài thì liền tin theo ngay, liền tin theo ngay. Nhưng còn chúng ta ở cái thời mạt pháp này, nghe chắc gì đã tin ngay, còn nghi chán. Nghi chán nào là nghi gì? Nghi Phật, không biết có phải ngày xưa Ngài có lên cung trời Đao Lợi để thuyết kinh Địa Tạng không? Hay làm gì mà Phật lại lên kinh cung trời Đao Lợi để thuyết Pháp như thế? Nghi Pháp, không biết Pháp đấy có phải Phật nói không? Hay là do gì? Các vị tổ sư của Ấn Độ và của Trung Hoa bịa ra. Con nghe thấy đâu đó một vài vị tiến sĩ Phật học, một vị hòa thượng, một vị vài vị hòa thượng, một vị vài vị thượng tọa tiến sĩ nói rằng các kinh điển Đại Thừa là không phải kinh Phật nói mà là kinh ma nói, kinh gì, kinh ngụy tạo, kinh do các tổ sư Ấn Độ và Trung Quốc và Việt Nam chúng ta gì, ngụy tạo ra, chứ không phải kinh Phật nói. Phật chỉ nói có 4-5 bộ kinh A Hàm mà thôi, còn tất cả các kinh khác đều là kinh gì, kinh mà nói. Đó là nghi. Chúng ta không tin vào lời Phật, lời Tổ, mà chúng ta nghi tin vào gì? Mấy vị có cái chức sắc gọi là hòa thượng tiến sĩ hay là thượng tọa tiến sĩ ấy, họ lấy cái mác là tiến sĩ. À, có một vị thượng tọa ở trong miền Nam cũng rất nổi tiếng ở Việt Nam chúng ta, dẫn chứng cho kinh điển Đại Thừa không phải là gì, là chính Phật thuyết, mà là do gì? Do các vị tổ sư Ấn và Trung Hoa thuyết, các vị tổ sư Ấn Độ và Trung Hoa thuyết. Và dẫn cái lời dẫn chứng là gì? Dẫn chứng bằng gì? Hòa thượng tiến sĩ này, trong luận án hòa thượng tiến sĩ này nói như thế, và trong luận án hòa thượng tiến sĩ kia nói như vậy. Chúng ta thấy có tiến sĩ nào đi chăng nữa năm nay thì giỏi lắm cũng 100 tuổi là cùng, đúng không? Hoặc là hơn 100 tuổi là cùng. Thế cái ông hòa thượng tiến sĩ ấy cũng mới 100 tuổi, hơn 100 tuổi. Còn á, cái kinh điển Phật giáo Đại Thừa chúng ta trên 2500 năm nay, song song cùng với gì? Phật giáo Đại Thừa và Phật giáo Tiểu Thừa, hay mình gọi là Phật giáo Bắc Tông, Phật giáo Nam Tông, cùng phát triển trong cùng một thời điểm, trong cùng một cái thời gian đấy. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn một thời gian thì Phật giáo phân chia các bộ phái. À, có rất nhiều các bộ phái, nhưng tiểu chung lại có thượng tọa bộ và đại chúng bộ. Phật giáo Đại Thừa chúng ta thì gọi thuộc về đại chúng bộ. Thì sau này thì phát triển về phía Bắc Ấn. Bắc Ấn sau này truyền sang Việt Nam, rồi Trung Quốc, rồi Tây Tạng, Nhật Bản, rồi Triều Tiên, à, vân vân. À, Hàn Quốc, đó là những nước gì? Theo Phật giáo hệ Bắc truyền là chính. Còn Phật giáo phát triển về phía Nam Ấn là sau này truyền sang Sri Lanka, Thái Lan, Lào, Campuchia bây giờ ấy. Đó, hai cái hệ tư tưởng Phật giáo đó gọi là gì? Nam Tông và Bắc Tông Phật giáo, hay mình còn gọi là gì? Thượng tọa bộ và đại chúng bộ. Nam Tông Phật giáo là chỉ cho thượng tọa bộ, Bắc Tông Phật giáo là chỉ cho gì? Cho đại chúng bộ. Các bộ phái có nhiều nhưng người ta chia ra thành hai bộ phái lớn như vậy. Tất cả Tam Tạng Thánh Điển, kinh luận luận của Nam Tông và Bắc Tông đều song song phát triển cùng một cái thời kỳ ấy. Đức Phật nhập Niết Bàn sau một thời gian ngắn thì hai hệ tư tưởng rõ ràng rành mạch được truyền bá song song với nhau. Vậy mà một vị thừa hòa thượng, một vị thượng tọa tiến sĩ, tôi cứ cho là gì? 100 tuổi đi chăng nữa, so với hơn 2.500 năm về trước, cái nào nhiều hơn? Đương nhiên là hơn 2.500 năm lịch sử có bề dày hơn, mà có cái sự tu chứng hẳn hoi đàng hoàng. Chúng ta thấy các vị Bồ Tát, các vị Thánh Tăng tu theo Phật giáo Bắc Tông của chúng ta có rất nhiều. Ấn Độ có, Tây Tạng có, Việt Nam có, Trung Quốc có, Triều Tiên có, Nhật Bản có, Đài Loan có, rất nhiều những bậc cao tăng đắc đạo xưa nay gì không thiếu. Việt Nam chúng ta thấy gì? Gần đây là năm 1963. Chúng ta nhớ cái vụ gì? Cái vụ mà tự thiêu phản đối chế độ Ngô Đình Diệm. Sau khi thiêu xong đem hỏa thiêu, nhục thân cháy hết, lưu lại mỗi một gì ạ? Một gì? Một quả tim. Quả tim ấy gọi là quả tim bất diệt của hòa thượng gì ạ? Hòa thượng Bồ Tát Thích Quảng Đức. Ngài chuyên tụng kinh Pháp Hoa và niệm Nam Mô A Di Đà Phật. À, hòa thượng Thích Quảng Đức, ngài chuyên tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa và niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nào, chúng ta thấy ở Việt Nam chúng ta thế kỷ 19-20 chúng ta thấy có ai làm được như vậy không? Ai làm được như thế chưa? Ít lắm, hiếm lắm. Xưa nay hiếm có các quý vị, nhưng mà có. Rồi chúng ta thấy nếu ai mà đến chùa Phật Tích, chúng ta thấy gì? Nhục thân của hòa thượng Chuyết Chuyết, ngài đấy gì? Nhập Niết Bàn 400 năm nay rồi, mà cái nhục thân của ngài vẫn ngồi gì ạ? ngồi nguyên trong tháp gần 400 năm nay, và hơn chục năm trước người ta gì xây lại tháp, xây lại tháp, cái tháp nó đổ xây lại thì mới phát hiện ra. Chúng ta thấy là ngồi trong tháp tức là ngồi trong lòng đất, đúng không? Ấy, ngày ngồi trong lòng đất như vậy hơn 300 năm, gần 400 năm mà thân thể vẫn nguyên vẹn, không hôi thối, không mục nát, không hư hỏng, toàn bộ chỉ có thân thể gì teo tóp lại mà thôi, nó teo lại mà thôi, tức là nó không còn gì, nó không còn như người sống chúng ta nữa. Ngài vẫn ngồi theo thiện kiết già như vậy đó. Chúng ta thấy thế gian có ai làm được điều đó nếu không phải là những người tu hành đắc đạo, không phải là bậc đạo cao đức trọng, làm sao làm được điều đó? Rồi chúng ta xuống ngay chùa Đậu ở dưới gì, dưới Thường Tín Hà Nội, chúng ta sẽ thấy gì? Hai vị thiền sư đó là Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường, hai anh em xuất gia, hai anh em đều đắc đạo, và hai anh em đều để lại nhục thân, gọi là toàn thân nhục thân của các ngài, gọi để lại toàn thể nhục thân của ngài. Các ngài vẫn ngồi dưới ban thờ tổ của chùa Đậu đó, các vị xuống đó xem. Nhưng mà cái năm, không biết năm 83 hay năm 71, tôi không nhớ không rõ lắm, cái năm đó là trời mưa lũ, là ngập hết nóc chùa Đậu. Cho nên là hai cái pho tượng đó, là tất cả tượng Phật trong chùa đều là nổi lên và trôi lềnh bềnh xuống tận dưới Hà Nam, Nam Hà Phủ Lý. Nhân dân ở dưới Nam Hà Phủ Lý thấy hai pho tượng của các ngài, thế cứ bập bềnh, và nhân dân gì ra vớt lên mới phát hiện ra hai pho tượng này chính là gì ạ? Là bằng gì ạ? Bằng nhục thân người thật, chứ không phải là do bằng làm bằng gỗ mít hay là gì, làm bằng đồng hay bằng đá, bằng gì, bằng đất gì cả, mà bằng gì? Con người thật 100%. Ngày đó thì ầm ĩ lên, các nhà khảo cổ học Liên Xô ngày đó, bây giờ gọi là Nga, ngày xưa ở Liên Xô, hai nhục thân của các ngài nhanh chóng được chuyển về thủ đô Hà Nội. Các nhà gì khảo cổ học và các nhà gì khoa học Liên Xô đi vào chiếu laser, xem laser X quang vân vân, chiếu chụp cắt lớp vân vân các thứ, CT mọi cái, thì mới thấy gì bình thường như xác ướp. Ví dụ xác ướp Ai Cập hay là xác ướp của một số các xác ướp ở trên thế giới ấy, thì muốn ướp được thì phải mổ gì ạ? Bỏ gì? Bỏ óc, bỏ cái não, cái óc của mình đi. Và thứ hai là phải mổ bụng ra để lấy hết gì ạ? Lục phủ ngũ tạng của mình đi. Và họ cho các loại hóa chất vào để ướp. Nhưng mà không, trên mình của hai vị thiền sư Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường không có một dấu vết gì cả. Là cái việc là mổ dùng cái gì, cái tác động bên ngoài là dùng dao hay dùng cái gì để mổ, để rạch, để khâu lại, không có. Và dùng chụp CT cắt lớp là gì, trong não của ngài vẫn còn nguyên gì, nguyên vẹn, và chỉ có teo lại mà thôi. Trong lục phủ ngũ tạng của ngài, ruột già, ruột non, dạ dày, tim gan phèo phổi vẫn giữ gì, y nguyên ở trong gì, trong bụng của ngài, nó chỉ có teo tóp lại mà thôi. Cho nên các nhà khoa học Liên Xô thấy gì, thấy lạ, thấy kỳ bí, thấy kỳ diệu, mà thấy gì xưa nay chưa bao giờ gặp. Liên Xô đã gì, khi đó đã ướp xác gì, ướp xác ai? Ướp xác Lenin. Và Liên Xô cũng đã tư vấn, và cũng chính là cái người ướp xác gì ạ, cố chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta, ở tại gì, tại lăng chủ tịch bây giờ. Chúng ta biết cũng phải dùng theo phương pháp ướp xác khoa học hiện đại, đó là phải bỏ hết gì ạ, lục phủ ngũ tạng và các thứ bên trong ra. Và khi đó ướp như vậy họ phải dùng cái phương pháp gì bảo quản bằng gì, khoa học, để vào trong cái gì, cái độ lạnh, cái độ lạnh ở trong cái nhà ướp nó bao giờ cũng phải nhiệt độ nó phải đảm bảo. Nhưng mà các ngài gì ạ, ngồi chơi chơi mấy trăm năm như vậy ở trên ban thờ tổ cũng chẳng mấy người phát hiện ra đó là gì, đó là nhục thân thật. Chỉ có khi nó trôi từ ở trên gì, trên chùa Đậu ở Thường Tín trôi xuống tận Hà Nam Phủ Lý, người ta thì dân người ta thì vớt, người ta tưởng pho tượng bằng gỗ, người ta vớt lên mới phát hiện ra. Khi đó mọi người phát hiện ra hai pho tượng ấy chính là toàn thân nhục thân của hai vị thiền sư Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường, chính là hai anh em. Nào, nếu mà bảo tu theo á Phật giáo Bắc Tông với Phật giáo Đại Thừa chúng ta là sai. Kinh Phật nói á, ở trong kinh điển Phật giáo Đại Thừa chúng ta là gì? là do là ma thuyết, là do tổ bịa, tổ Ấn Độ và tổ Trung Quốc bịa ra, rồi tổ Việt Nam bịa ra, thì làm gì có cái chuyện thổ thắng như thế. Bây giờ lấy cái trí tuệ của cái gì, cái ông hòa thượng, ông thường tọa, tiến sĩ này, tiến sĩ nọ, tiến sĩ kia để giải thích cái vấn đề đó, giống như gì, gãy ngứa ngoài giày. Phật nói giống như gãy ngứa ngoài giày thôi các quý vị. Các vị biết gãy ngứa ngoài giày thế nào chưa? Người ngứa ở trong chân mà gì, mà gãy ở ngoài giày có hết ngứa không? Có hết không? Giống như người đói mà ăn bánh vẽ, ăn bánh vẽ có no không? Tại sao không no? Hả? Vẽ ra một cái bánh gì sô-cô-la to tướng mà gì, nhìn trên giấy màu mè rồi bốc khói chẳng hạn, hoặc là hay vẽ ra một cái mâm cơm này, một cái mâm cơm gì, mâm cỗ gì rất là giống và rất là đẹp, và vị đó thì ăn cái bánh vẽ, ăn cái cỗ vẽ có no không? Không no, thậm chí thì nó còn chảy nước miếng, là còn đói còn nhanh hơn, đúng không? À, đấy, nó thế. Cho nên người học Phật chúng ta thì là quý ở cái chỗ thực hành, chứ không phải quý ở cái chỗ gì, ở cái chỗ mà gọi là tranh luận, ở cái chỗ gọi là khoe có bằng cấp, tiến sĩ này, tiến sĩ nọ, tiến sĩ kia. Nó quan trọng ở chỗ đấy. Ấy thế mà đấy, Việt Nam chúng ta có một vài vị đi học đi hành về bảo là lúc chưa đi học ấy, thì còn á, tín Phật, tin tổ, tin thầy, hay một lòng một dạ tụng kinh niệm Phật. Nhưng học được một tí rồi thì thôi rồi, Phật tổ cũng bán, thầy mình cũng quay lưng luôn. Đó, nó là như thế. Nhưng tôi muốn nói với các quý vị, à, lần trước có mấy thầy nói với tôi á, nói là gì, ở Việt Nam chỉ có thượng tọa mới là gì ạ, mới là chân sư, mới là người thực sự truyền bá giáo lý của Đức Phật. Còn mấy ông sư bây giờ niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật đó toàn là tà đạo hết. Thế tôi mới nói rằng ấy, nhờ có mấy cái ông tà đạo mà bây giờ ông ấy mới có cái đầu trọc. Nhờ có mấy ông tà đạo thì bây giờ cái ông ấy mới có cái ngôi chùa để ông ở. Nhờ có mấy ông tà đạo bây giờ ông mới có cái ngôi chùa để ông tu. Và nhờ có mấy ông tà đạo bây giờ trên mình của ông mới có cái gì, có cái cà sa màu vàng để đắp. Đó, chửi Phật mắng tổ, nói thầy tổ của mình là tà đạo, mà thực sự ngôi chùa của mình đang ở cũng là chùa thầy tổ làm, cái y mình đang mặc á, đang đắp hàng ngày á, cũng là cái y của gì, của thầy tổ ban cho. Đó, vẫn mặc đấy, vẫn mặc, vẫn đắp. Đó, cho nên chúng ta thấy thời mạt pháp này á, nó khó lắm. Ở đây Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi chúng ta thấy ngài nói gì, à, con á, sở dĩ thì nghe theo lời Phật dạy thì con liền tin theo ngay. Vì sao mà liền theo ngay? Vì ngài đã từng thân cận cúng dường vô lượng vô biên các đức Phật về đời trước rồi, nay thì đạt được cái trí tuệ vô ngại biện rồi, cho nên nghe Phật nói liền tin theo ngay. Nhưng ngài nói gì, còn có các hàng tiểu quả thanh văn. Hàng tiểu quả thanh văn chúng ta biết là chứng quả gì không? Trong tứ thánh quả, thanh văn A La Hán là cao nhất, thì gọi là gì, là quả vị cao nhất của hàng thanh văn, đó là quả A La Hán. Tiểu tức là gì ạ? Là nhỏ. Tiểu quả tức là gì? Cái quả vị nhỏ, gọi là sơ chứng tứ thánh quả, tức là gì? Quả Tu Đà Hoàn, gọi là quả vị thứ nhất. Giống như cái quả gì ạ? Trong một cái cây táo thì cái quả gì? Cái quả táo nó mới nở hoa và nó mới kết cái quả đó bằng cái đầu ngón tay đó. Gọi là quả táo chưa các quý vị? Gọi chưa? Khi cái hoa táo nó nở ra, nó rụng đi và nó để lại cái quả ở trên cành táo, nó mới nhỏ nhỏ bằng đầu ngón tay út này, gọi là quả táo chưa? Hay là gọi là hoa táo? Gọi là quả hay gọi là hoa? Nào, ai nói là quả giơ tay? Nó rụng hoa rồi, nó bé bé xíu xíu bằng cái đầu đũa, đầu ngón tay, gọi là hoa táo hay gọi là gì táo? Gọi là ai gọi là hoa táo giơ tay xem nào? Hả? Ai gọi là quả táo giơ tay xem nào? Gần như 100% chúng ta gọi là quả táo. Vậy cái quả táo đó ăn nó ngon chưa? Nó ngọt chưa? Nó chưa ngon, chưa ngọt, và gì? Nó chát chát, nó nhớt nhớt đúng không?
ăn cái quả táo nhỏ nhỏ đó và nó chát chát và nó gì, nó nhớt nhớt, nó nói gì, nó khó ăn. Nhưng để vài tháng sau, nó to bằng ngón tay cái, nó chưa ngả màu gì, màu vàng, ăn tạm được rồi, nó đỡ chát, nhưng nó vẫn còn gì ạ, hơi nhớt nhớt, và nó gì, vẫn còn hơi chăn chát. Nhưng để khoảng tháng nữa, hai tháng nữa thì khi mà thấy cái quả gì, nó vàng ươm ra, nó mọng ra rồi, ăn vào nó còn chát không? Không chát nữa, nó chuyển thành vị gì? Vị ngọt. Ăn vào nó có mùi gì? Mùi thơm. Và nó còn nhớt nhớt nữa không? Không chát, cũng không nhớt nữa, mà thay vào đó là rất thơm và rất gì? Rất ngọt, rất giòn và rất ngon. Đó, chúng ta thấy sơ quả Tu Đà Hoàn, Đức Phật nói còn phải 7 lần sinh tử nữa, tức là 7 lần phải sinh tử trở lại nhân gian nữa thì mới gì, mới đoạn tận khổ đau, mới hết sạch sinh tử. Nhị quả Tư Đà Hàm, Đức Phật nói còn phải gì ạ, phải 1 lần sinh tử trở lại nhân gian nữa, 1 lần sinh tử nữa. Sơ quả gọi là thất lai, còn nhị quả gọi là nhất lai. Nhất lai tức là 1 lần trở lại nhân gian nữa. Anh tôi không biết anh sinh trở lại nhân gian làm thân nam hay thân nữ, thậm chí là gì, là thân quỷ thần, thân gì đó tôi không biết, nhưng mà phải 1 lần trở lại nhân gian nữa thì khi đó mới chứng đắc là thánh quả và nhập thánh quả là hán và nhập niết bàn, hoặc là gì, khi đó mới nhập niết bàn và chứng quả lên quả là hán. Hàng thất lai, hàng nhất lai quả đó vẫn gọi là gì, gọi là hàng tiểu quả thanh văn. Rồi nhân đến thì chứng quả gọi là Anaham, dịch là bất lai. Bất lai tức là không phải trở lại nhân gian một lần nào nữa, sinh thẳng lên cõi trời Tịnh Cư Thiên, hoặc các cõi trời, hoặc các cõi Phật, và gặp các đức Phật, gặp các vị Bồ Tát, gặp các vị Thánh Tăng ở trên các cõi tịnh độ ấy và các cõi trời ấy, và tu tập cho đến gì, cho đến chứng thánh quả A-la-hán trong một đời đó và nhập niết bàn luôn, không bao giờ bị sinh tử luân hồi ràng buộc nữa. Đó gọi là gì, gọi là bất lai quả hoặc là bất hoàn quả. Quả vị bất hoàn tức là không phải trở lại nhân gian nữa. Thường thường là ở thế giới Sa-bà chúng ta thì các vị chứng được tam quả A-la-hán đó thì thường là sinh lên quái trời Tịnh Cư, hoặc quái trời gì, nội viện cung trời Đâu Xuất, hoặc là quái trời gì, các quái trời đại phạm, vân vân, quái trời đại phạm thiên. Trên những quái đó cũng gì, có rất nhiều vô số những vị gì, những vị tu hành ở trên đó. Cho nên á, ba quả vị ấy, Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm và A Na Hàm ấy, ở trong gì, quả thanh văn gọi là gì, gọi là tiểu quả. Còn đại quả chính là gì ạ, chứng quả vị đại A La Hán, như là Xá Lợi Phất, như Mục Kiền Liên, như Ma Ca Diếp, như A Nan. Sau này A Nan lúc Đức Phật nhập niết bàn còn chưa chứng được đại quả đâu nhá, mới chứng được sơ quả nhị quả thôi. Trong cái ngày sau, 7 ngày sau đại chúng kết tập kinh điển thì A Nan bị tôn giả Ma Ca Diếp đuổi ra, thì khi đó mới nỗ lực tu hành mới chứng quả La Hán. Sau 7-8 ngày Đức Phật nhập niết bàn, chúng ta thấy đó, chứ không phải là A Nan đã chứng thánh quả La Hán khi Đức Phật còn tại thế đâu. Cho nên các vị chứng được đại quả Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ma Ca Diếp, rồi Tu Bồ Đề, vân vân đó, các vị đó là những vị chứng được đại quả thanh văn, tức là quả vị A La Hán. Còn các vị tiểu quả, các vị thanh văn á, chứng được đại quả thanh văn á, thì bằng cái trí tuệ công đức của mình á, do thân cần cúng dường nhiều cho nên á, nghe thời liền tin. Hoặc các vị gì, phát nguyện, tuy chưa chứng được quả vị đại thanh văn, tức là quả vị A La Hán, nhưng mà phát nguyện gì, hành Bồ Tát đạo, đã từng thân cận cúng dường vô số các đức Phật đời quá khứ rồi, cho nên nay tuy chưa chứng được quả vị đại quả A La Hán, thậm chí là gì, mới sơ phát tâm Bồ Đề, hoặc là gì, đã phát tâm Bồ Đề nhiều đời nhiều kiếp rồi, do cái nhân duyên được thân cận thân thừa vô số các đức Phật đời quá khứ, nay phát hành gì, hành Bồ Tát đạo, rộng độ chúng sinh, tuy chưa chứng được cái gì ạ, cái quả vị của các vị Bồ Tát, chứ chứng được cái trí tuệ của các vị Bồ Tát. Nhưng mà cái đức tin vào những lời dạy của Đức Phật đối với kinh điển Đại Thừa là không bao giờ bị thoái lui, không bao giờ bị nghi ngờ, không bao giờ còn nghi ngờ nữa. Đọc kinh, hiểu lý, y giáo phụng hành, tin theo, tu theo. Tuy chưa phải là Bồ Tát, chưa phải là Đại A-la-hán, nhưng vì đó có niềm tin tuyệt đối vào lời dạy của Đức Phật ở trong kinh điển. Chỉ có y giáo phụng hành mà làm theo, thì những trường hợp đó, ở trong kinh Phật gọi là những người có gì ạ? Đã gieo trồng được gì? Được thiện căn, phúc đức, nhân duyên và các đức Phật đời quá khứ. Cho nên nay sinh ra, tuy có thể làm thân cư sĩ nam, cư sĩ nữ, Phật tử nam, Phật tử nữ, tuy có thể là gì? Một chữ bẻ đôi không biết, nhưng nghe thấy lời dạy trong kinh điển Đại Thừa hoặc là kinh Địa Tạng này, hoặc là dạy cho một câu niệm A Di Đà Phật chẳng hạn, vị này một lòng tin theo và y giáo phụng hành đó. Làm cho gì? Cho nên hơi thở cuối cùng không gì không bỏ. Đấy gọi là người đã từng gieo trồng thiện căn phúc đức nhân duyên với thì vô số các đức Phật đời quá khứ. Cho nên nay nghe theo liền tin. Còn ở đây chúng ta thấy Văn Thù Sư Lợi nói gì? Hàng tiểu quả thanh văn chúng gì trời rồng quỷ thần nhấn đến các chúng sinh ở đời sau này, dẫu có được nghe thấy những lời rất thành thật của Đức Như Lai. Lời Đức Phật nói ở trong kinh Địa Tạng này là những lời nói gì? Rất thành thật. Chúng ta thấy đây không phải là lời tôi nói nhé, đây là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói. Những lời Phật dạy trong kinh này là những lời nói rất thành thật của Đức Như Lai. Nhưng chắc sẽ có người để sinh tâm niệm hoài nghi. Hàng tiểu quả A-na-hàm trở xuống đó, nghe thấy lời Phật dạy ở trong kinh này, những lời rất thành thật ở trong kinh này vẫn còn sinh tâm niệm hoài nghi. Sinh tâm niệm hoài nghi. Ví dụ có lạy vâng, Bồ Tát Văn Thù nói ví dụ có lạy vâng đó, nhưng cũng chưa khỏi gì ạ? Nhạo báng. Có lạy vâng đó, họ nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của gì, của Bồ Tát Địa Tạng, nhìn thấy kinh Địa Tạng, có thể họ chắp tay gì, họ lạy xuống đó, nhưng vẫn chưa khỏi nhạo báng. Đó. Thế cụ thể tôi nói mấy cái vị mà gọi là hòa thượng hay thượng tọa tiến sĩ ở trong miền Nam lên giảng kinh cho các Phật tử á, nói là kinh Địa Tạng là gì, là ma thuyết á, nói là tất cả các kinh điển Đại Thừa đều là gì, là ma thuyết á. Đó. Và dẫn chứng các vị hòa thượng tiến sĩ này, hòa thượng tiến sĩ nọ, tiến sĩ kia ở Thái Lan hay là ở Myanmar nói như thế. Thế các vị biết là gì? Các vị hòa thượng ở Thái Lan, ở Lào, Campuchia, đại đa số là họ theo cái gì, cái hệ phái tư tưởng Phật giáo gì, Nam Tông. Mà Phật giáo Nam Tông thì quan điểm tư tưởng của họ là cho rằng chỉ có gì 4-5 bộ kinh A Hàm, đấy mới là Phật nói. Còn tất cả các kinh điển khác đều là gì, ma nói. Nay dẫn lời như thế, sao ông không đi dẫn lời mấy gì, mấy cha xứ, mấy cha đạo của bên đạo Thiên Chúa hay đạo Cao Đài, đạo Hòa Hảo hay là đạo gì, đạo Tin Lành, nói là gì, Phật giáo, tất cả các kinh điển Phật giáo không phải là do lời Phật dạy, do mấy ông sư nói ra đi cho nó gì, nghe có khi nó còn dễ hơn, đúng không? Mình phải biết rằng mình đang ở trong hệ phái nào, trong tư tưởng nào của gì, của nhà mình chứ. Chúng ta biết mà. Trong Thế chiến thứ hai, sau Thế chiến thứ hai, thế giới thì có đưa ra hai cái luồng tư tưởng chính trị lớn. Đó là gì? Dân chủ và gì ạ? Và cộng sản, đúng không? Phân chia thế giới thì lúc đó là hai cái luồng tư tưởng chính trị lớn, đó là Đảng Cộng sản và gì ạ? Đảng Cộng hòa và dân chủ. Theo dân chủ, theo chủ nghĩa dân chủ của gì? Đứng đầu là Mỹ. Cộng sản thì đứng đầu là Liên gì? Liên Xô. Thì chúng ta thấy hai ông lúc đó ngồi với nhau, ông nào cũng phải cũng muốn là gì ạ? Tư tưởng của tôi là đúng. Mỹ thì bảo tư tưởng của ông Cộng sản là gì? Là sai, không đem lại lợi ích cho gì ạ? Cho thế giới. Ông Cộng sản thì nói gì? Ông dân chủ là gì? Là bóc lột. là bóc lột, là buôn bán vũ khí vân vân, là gieo sự tang thương chết chóc cho nhân loại, không đem lại lợi ích gì cho nhân loại vân vân. Hai ông ngồi với nhau cãi nhau gì hết, năm này qua năm khác, ông nào muốn thắng, không nào nghe lời ông nào, có ông nào thắng được không, cuối cùng cháu nào thắng được cả đó. Thế bây giờ cũng thế thôi, ông Phật giáo tranh với ông Phật giáo chẳng hạn, ông Phật giáo Nam Tông thì bảo là tôi mới đúng, ông Phật giáo Bắc Tông thì bảo tôi mới đúng. Vậy tranh chấp gì? Nếu có tranh chấp hơn 2.500 năm nay, kể từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn đến nay, ông nào đúng, ông nào sai? Chúng ta nếu mà bảo là Phật giáo gì Nam Tông là sai thì bây giờ sai thì đương nhiên nó phải diệt hết rồi, đúng không? Nó không còn ông nào, ông Phật giáo Nam Tông nào nữa. Nếu Nam Tông bảo ông Nam Tông là đúng, ông Bắc Tông là sai, thì bây giờ ông Bắc Tông phải diệt hết rồi, không còn ông Phật giáo Bắc Tông nào nữa. Nhưng chúng ta thấy trên 2.500 năm nay, ông nào cũng vẫn đang gì? Đang tồn tại. Ông Nam Tông cũng đang tồn tại trong lòng dân tộc, ông Bắc Tông cũng đang tồn tại trong lòng dân tộc. Vậy có nghĩa là gì? Ông nào cũng có cái lý, cái sự riêng của mình để đồng hành cùng dân tộc, đồng hành cùng nhân loại. Chúng ta biết các thứ mà, trong một cái vườn hoa mà đẹp, một cái lễ hội hoa, không chỉ có gì, có toàn là hoa cúc mà thành cái lễ, một cái lễ hội hoa đẹp cả các quý vị ạ, đúng không? Trong một cái rừng hoa, trong một cái công viên hoa, nó không chỉ có một cái loại gì hoa hồng hay một loại hoa dừa hay một loại hoa thược dược, mà nó thành một công viên hoa cả, một cái lễ hội hoa lớn cả, có đúng không? Trong một cái rừng đại thụ, không chỉ có cây nhãn hay cây mít là gì, không bao giờ có. Trong một cái rừng gì, một cái rừng đại ngàn, không chỉ có cây lim không, gỗ lim là quý, nhưng không chỉ có cây lim không, có phải không? Cây lim là quý, nhưng ngoài cây lim nó còn có những cây gì, cây khác nữa, cây bách, cây tùng, rồi rất rất nhiều các loại cây khác nữa. Thế mới gọi là gì ạ? Mới gọi là một cái đại ngàn đó. Cho nên chúng ta thấy, đừng có bao giờ nghĩ rằng á, mình mới là đúng, còn mọi người là gì? Là sai hết. Đấy là kinh nghiệm. Kinh nghiệm ngày xưa chúng tôi đi học ở cụ tổ chùa Hương và Đức Pháp Chủ, để Tam Pháp Chủ ngày dạy cho chúng tôi đó. Đừng có bao giờ nghĩ rằng chỉ có mình mới là đúng, còn tất cả mọi người là sai hết. Mà ngày xưa các cụ dạy chúng tôi là gì? Phải nghĩ rằng tất cả những việc làm của mình, phải xem xét gì? Cái sai ấy, nếu có cái sai thì cái sai đó phải là gì? Mình sai đầu tiên. Phải luôn nhận cái lỗi về mình thì mình mới gì? Mới phát triển được, mình mới tiến bộ được, mình mới thăng hoa được. Còn mình chỉ gì, nhìn thấy cái sai của người đầu tiên, trong con mắt của chúng ta, người tu chúng ta, cái gì cũng thấy người sai ấy, thì cái sai đầu tiên đó chính là gì? Mình đấy. Mình đau khổ, mình phiền não. Trước tiên là mình đau khổ, mình phiền não đó. Còn người á, chưa chắc họ đã đau khổ, đã phiền não. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không, Lão Pháp Sư ngài có dạy là tu tập chỉ nên nhìn vào lỗi mình, đừng nên nhìn lỗi người. Ấn Quang Lão Pháp Sư cũng dạy trong văn sao như thế. Còn nhị tổ của Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta, Hòa Thượng Thiền Tâm ngài dạy là gì ạ? Câu hôm trước tôi dạy chúng ta học thuộc lòng là gì nhỉ? Sống ở đời làm tổn người là gì? Ta làm tổn người là gì? Là họa. Còn người làm tổn ta là gì? Chính là gì? Là phúc. Cho nên họ chửi mình, họ coi thường mình, họ vu oan giáo họa cho mình, thậm chí họ gì, họ đánh đập mình, thậm chí họ giết mình. Người tu chúng ta phải hiểu đó gì, chúng ta đang trả nợ, đang trả nghiệp. Có người đến gì, đến để lấy đi cái nghiệp của chúng ta, đến để đòi nợ, để chúng ta trả cái nợ gì, cái nợ sát đạo dâm vọng từ vô thủy kiếp chúng ta thì đã gieo tạo với họ. Nay chúng ta thì họ đến đòi, chúng ta có tu được, tu tập được công đức, chúng ta đem gì trả đi cho họ. Đó là gì? Đó là phúc chứ không phải là họa. Người ở đời, người ở thế gian thì cho đó là họa, không phải là phúc. Còn người tu chúng ta thực sự thì cho đó là phúc chứ không phải là họa. Có làm được không? Không phải dễ đâu. Không phải dễ đâu các quý vị ạ. Biết đấy, nhưng mà gì? Nhưng mà làm được nó không phải là dễ. Cho nên các cụ ngày xưa nói là gì? Đứa trẻ lên 3 không biết, nhưng ông già 80 chưa chắc đã làm được là như thế. Đó, không phải đơn giản. Chúng ta biết đấy, nhưng mà làm được nó là cả một vấn đề. Cho nên tôi mới nói với các cụ, các Phật tử, hôm giờ ngồi với ông cụ 97 tuổi đó, nghe ông cụ nói về Phật Pháp. Ông cụ không phải là nhà tu hành, nhưng ông cụ tôi hỏi tôi một câu về Phật Pháp. Và tôi mới thấy là gì? Mình phải xem lại mình, thực sự phải xem lại mình. 20 mấy năm tu hành của mình phải xem lại mình. Và từ hôm đó về đến nay luôn luôn xem lại mình. Và chắc chắn là sau này cũng phải gì? Luôn luôn xem lại mình. Đó, cho nên á, ở đây chúng ta mới thấy rằng học Phật, hiểu Phật và tin được Phật là cả một vấn đề lớn, chứ không phải là đơn giản. Chúng ta bảo là cứ đọc sách, nghe giảng mà hiểu được Phật đâu. Đi tu ở trong chính pháp của Đức Phật đó, thầy tổ thế độ cho cạo tóc, cho đi tu, cho đi ăn đi học đó các quý vị. Đi học vài năm về lại báng Phật khinh tổ. Đấy đấy, có đấy, có rất nhiều. Đi đâu cũng khoe là cái chức, phải có cái chức danh là hòa thượng hoặc thượng tọa tiến sĩ này nọ kia, khác gì ngoài đời đâu, chẳng khác gì ngoài đời cả. Mình đi học là để lấy kiến thức. Người xuất gia chúng ta, người trong đạo chúng ta, Đức Phật nói là các tổ dạy đi học để lấy kiến thức. Lấy kiến thức để làm gì? Để mà tu tâm sửa tính. Tu cái tâm gì? Cống cao ngã mạn của chúng ta, làm sao ngày cho nó gì? Nó vơi bớt đi. Sửa cái tính gì? Cái tính gì? Cái tính xấu, tham sân si ở trong gì? Cái tập khí có sẵn ở trong gì? Bản tâm của mình từ vô thủy kiếp đến nay cho gì? Ngày nó một gì? Ngày cho nó một bớt đi. Đó. Chứ không phải là học vào để về để chỉ trích thầy tổ. Thóa mạ thường trụ tam bảo, cái đó là cái việc gì? Cực kỳ, gọi là cực kỳ tội lỗi. Trong cửa Phật chúng ta gọi là cực kỳ tội lỗi. Không triển dương được tông phong chính pháp của Phật tổ thì thôi, của thầy tổ mình thì thôi. Bây giờ muốn triển dương một cái gì khác ngoài cái con đường của thầy tổ mình đã đi thì mình cứ đi mà triển dương. Cứ đi mà triển dương, có ai cấm đâu. Anh muốn triển dương Phật giáo năm tông thì anh quay lại gì? Anh đắp y, anh dựng chùa theo năm tông, anh truyền bá giáo pháp của Phật giáo năm tông, có ai cấm anh đâu. Nhưng anh ấy, đừng có gì, đừng có quay lưng lại để nói rằng á, cái giáo lý của gì, thầy tổ anh đã gì, Phật truyền cho tổ, tổ truyền cho gì, tổ tổ truyền nhau cho đến thầy của anh, là cái thầy hạ đao thế pháp thế độ cho anh, cầu tam sư thất chứng thọ giới cho anh trở thành người xuất gia, cung cấp tiền cho anh đi học 70 năm trời đó. Nay anh học xong rồi, anh gì, không báo Phật, không báo tổ thì thôi, không báo ân Phật, không báo ân tổ thì thôi, không báo ân thầy thì thôi. Anh muốn truyền bá hệ tư tưởng khác thì cái đầu tiên thôi thì giới luật của Đức Phật, thì giới nào cũng là giới. Nếu cần thiết thì anh thọ lại gì, thọ lại giới theo Phật giáo năm tông, anh đi truyền bá Phật giáo năm tông. Anh trả lại cái ngôi chùa gì của thầy tổ của anh là theo Phật giáo Bắc tông cho người ta. Anh trả lại gì, cái tấm y như thế này, cái tiêm áo gì, cái áo thùng như thế này cho người ta. Trả lại cho anh em huynh đệ, cho chân tôn, cho sơn môn, cho chốn tổ. Anh đi anh đắp gì? Đắp y theo Phật giáo năm tông. Anh gì ạ? Anh cầm bình bát theo Phật giáo năm tông, anh sinh hoạt theo Phật giáo năm tông. Và anh gì? Anh truyền bá giáo lý của gì? Của Phật giáo năm tông. Không ai gì trách anh một điều. Nên đằng này gì? Lần trước tôi nói gì? Vẫn ở trong gì ạ? Ngôi chùa của thầy tổ mình, vẫn đắp cái y, cái tấm cà sa của gì, của thầy tổ mình, của hệ phái mình, mà lại đi gì ạ? Mà lại đi nói rằng ấy, giáo lý của thầy tổ mình theo là gì? Là sai. Các hòa thượng theo Phật giáo gì? Bắc tông là gì? Là sai. Đó. Cho nên cái này đấy, ở Việt Nam chúng ta có đấy các quý vị. Bây giờ nó có nhiều là đằng khác, Đấy, cho nên ở đây thầy mới lấy cái dẫn chứng Bồ Tát Văn Thù Sơ Lợi nói là chỉ e rằng sau này có những cái hạng người gọi là tiểu quả thanh văn. Tiểu quả thanh văn, lúc nãy tôi nói chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn, nhị quả Tứ Đà Hàm, nhân đấy là tam quả A Na Hàm rồi, nghe vẫn gì ạ, vẫn khởi cái tâm niệm hoài nghi, hoặc có gì có lễ bái đi chăng nữa, nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng, nghe thấy kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng đi chăng nữa, có thể nghe có gì, có thể vì đó gì có lễ bái đấy, nhưng mà không thực sự gì tin theo đâu, vẫn khởi cái tâm niệm hoài nghi. Kinh Đại Thừa Phật Giáo mình đã được học, các vị tiến sĩ, các vị hòa thượng, các vị giáo sư, các vị tiến sĩ ở trường đại học này, đại học nọ, đại học kia, các vị nghiên cứu nói rằng kinh này là gì, sau Phật nhập Niết Bàn khoảng độ gì 500 năm sau mới có, thậm chí là bộ kinh Địa Tạng này thì mới xuất hiện ở Trung Quốc có mấy trăm năm nay, có thể là gì, là khoảng gần 2000 năm sau kinh Địa Tạng này mới xuất hiện ở đời. Cho nên đây làm gì phải kinh Phật, cái văn này giống là văn của người Tàu, giống văn của người Hán, văn phong này, văn phong chắc chắn không phải văn phong của Ấn Độ cổ, không phải văn phong ở trong kinh A Hàm Phật nói, văn phong là văn phong kiểu của người Hán. Cho nên đây chắc chắn là, có thể hoặc là chắc chắn là bộ kinh này là kinh ngụy tạo, kinh này là kinh gì, do các tổ sư của người Trung Quốc bịa ra, nói lên địa ngục để gì, để dọa cho chúng sinh sợ sệt, nói lên gì phúc báo tụng kinh để hoặc cúng dường tôn tượng để cho chúng sinh là gì tin theo, vân vân và vân vân. Đó gọi là sinh tâm niệm hoài nghi, sinh tâm niệm hoài nghi. Ví dụ có lạy vâng cũng chưa khỏi nhạo báng. Chúng ta thấy cái trường hợp ví dụ có lạy vâng cũng chưa khỏi nhạo báng. Tôi nói đấy, một vài cái vị hòa thượng thượng tọa tiến sĩ mà tôi biết ấy, bây giờ các vị lên mạng mà xem, các vị ấy giới thiệu toàn là hòa thượng thượng tọa tiến sĩ. Nhưng ngày xưa vị này cũng gì ạ, cũng tụng kinh A Di Đà, cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng bây giờ thì lại quay lại gì ạ, lại báng A Di Đà Phật không thật có. Kinh A Di Đà cũng chẳng phải do gì, do Phật nói. Vì sao? Vì tin vào lời mấy vị hòa thượng thượng tọa tiến sĩ ở bên Sri Lanka hay bên Thái Lan đó, đi học ở bên đó, mấy vị thượng tọa đó gì, hoặc là mấy vị tiến sĩ, mấy vị giáo sư ở bên Ấn Độ hay là bên gì nó ở ngoài đời á, họ nghiên cứu Phật học, họ là một học giả, họ nghiên cứu trên các kinh sách của các hệ phái. Khi mà vị giáo sư là vị tiến sĩ nào họ yêu thích gì giáo lý của Phật giáo Nam Tông, họ nghiên cứu Phật giáo Nam Tông, họ cho rằng giáo lý Phật giáo Nam Tông mới là gì, là chính truyền, còn Phật giáo Bắc Tông là gì, là phụ truyền, là Phật giáo gì cải biên, Phật giáo gì, Phật giáo gọi là Bà La Môn hóa, vân vân và vân vân, họ cho như thế. Cho nên nếu mà nghe các vị tiến sĩ đấy, các vị giáo sư rõ ràng thì đương nhiên họ theo cái luồng tư tưởng ấy đó. Họ theo cái luồng tư tưởng ấy chứ không phải là gì, không phải là các vị hòa thượng thượng tọa theo tông môn của mình gì giảng như thế đó. Ví dụ như bây giờ chẳng hạn như hòa thượng Thanh Từ chẳng hạn, ngài đã bao nhiêu năm nghiên cứu và tu tập theo Phật giáo Bắc Tông, mà bây giờ ngài lên ngài giảng, ngài nói là tôi bao nhiêu năm tu theo Phật giáo Bắc Tông, bây giờ tôi biết là tôi đi sai đường, tôi chẳng có lợi ích gì cả, vân vân chẳng hạn, thì còn để cho chúng ta phải suy nghĩ, đúng không? Hay là Đức Đạt Lai Lạt Ma chẳng hạn, hoặc là gì, các vị đại lão hòa thượng, viên Đức Pháp Chủ chẳng hạn, ngài giảng là gì, gần 100 năm nay tôi nghiên cứu tu tập theo Phật giáo Bắc Tông, đến nay tôi mới biết là gì, tôi sai, nay tôi mới biết là chẳng được lợi ích gì cả, thì chúng ta mới gì, mới có thể khởi tâm sinh nghi và đi tìm hiểu. Nhưng chúng ta nghe thấy các bậc trưởng lão, các bậc tôn túc ấy có bao giờ khởi một lòng nghi không? Không nghi. Càng học càng tu các ngày càng thấm, càng học càng tu càng thực hành các ngày càng gì, càng tin, các ngày càng nguyện và các ngày càng thực hành sâu hơn đó. Kết quả là chúng ta thấy các vị hòa thượng Đức Sơ Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta là cố hòa thượng Thượng Trí Hà Tịnh đó, nguyên là Chủ tịch Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta ba khóa liền. Chúng ta thấy một đời ngài gì ạ? Ăn chay. Một đời ngài nghiên cứu Phật giáo gì? Phật giáo Đại thừa. Một đời ngài thì gì? Đi phiên dịch kinh điển của Phật giáo Đại thừa. Và một đời ngài chỉ một câu gì? A Di Đà Phật. Ai mà được dự cái đám tang của Hòa thượng, hoặc là để nhìn thấy gì cái đám tang của Hòa thượng, cái sự vi diệu, sự màu nhiệm ấy, thì chúng ta mới thấy được các bậc cao tăng thạc đức, các bậc long tượng ở trong tông môn, trong giáo hội như vậy chính là cái chỗ dựa tinh thần của chúng ta, cái tấm gương sáng cho gì, cho hậu học chúng ta. Chúng ta không học theo cái đấy mà không học theo thì còn học theo ai? Ngày xưa các cụ các tổ dạy chúng tôi mà, học không phải là chỉ ở trên gì ạ, trên giấy vở, không phải ở trên gì ạ, trên kinh sách, không phải trên ghế nhà trường, mà học hãy nhìn vào cái đức hạnh của các vị gì, các hòa thượng, các hòa thượng lớn, các quý thầy lớn, cái đạo hạnh của các ngài, cái phẩm chất của các ngài á, chúng ta noi theo đó mà học mà tu cả đời cũng gì, cũng chưa hết đó. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi ngài mới bảo rằng, ngài mới gì, mới bạch với Đức Phật rằng á, đó, ở đời sau này những người nghe thấy cái hàng tiểu quả, nghe thấy lời nói rất thành thật của Đức Phật Như Lai như thế, nhưng họ gì ạ, họ vẫn khởi tâm niệm hoài nghi, ví dụ tức là thậm chí họ có lạy vâng đó, nhưng mà gì cũng vẫn chưa khỏi nhạo báng đâu. Có thật đấy, cái này là có thật. Việt Nam chúng ta bây giờ đang có mấy ông thượng tọa đi giảng hết chỗ này chỗ khác là gì? Nhạo báng các hòa thượng tu theo Phật giáo Bắc Tông của chúng ta là gì? Tu theo pháp môn niệm Phật là gì? Là tà đạo, là không có thật. Đấy, nó thế đấy, đời nó là thế các quý vị. Cho nên ở đây gì? Bồ Tát Văn Thù biết trước rồi, ngài bạch với Đức Phật như vậy, cho nên ngài mới cúi gì? Ngài mới kính thỉnh Đức Phật là cúi mong Đức Thế Tôn chỉ rõ cho chúng sinh Bồ Tát Địa Tạng đây tu các công hạnh gì, lập đại thệ nguyện gì mà được sự thành tựu chẳng thể nghĩ bàn như thế. Đây là lời gì ạ? Lời cầu thỉnh của Bồ Tát Văn Thù để quyết nghi. Quyết nghi tức là giải quyết gì? Cái nỗi nghi cho chúng sinh ở sau này. Cho những hạng gì chứng được tiểu quả thanh văn rồi mà vẫn còn nghi, huống chi là phàm phu bây giờ học được một chút kiến thức, kiến văn giác chi của thế gian, vỗ ngực ta đây, mình là tiến sĩ, mình là thạc sĩ, mình là giáo sư, vân vân, thế này thế khác rồi. Tất cả cái trí tuệ ấy ở thế gian gọi là gì? Cái trí ấy gọi là gì? Gọi là thế gian trí, trí tuệ của thế gian. Hòa thượng ngày xưa gọi là cái trí tuệ gì nhỉ? Đức Pháp Chủ ngày xưa ngài gọi là cái trí gì là quên mất rồi. Cái trí gì này? Thế trí biện thông. Gọi là thế trí biện thông. Tức là cái gì? Cái trí tuệ của thế gian. Họ cho cái trí tuệ của thế gian là gì? Là trên hết. Họ đem giáo lý của Đức Phật gì? Họ thẩm định và họ giảng giải và họ gì? Ức đoán. Và cho cái trí tuệ đó là của họ đấy, được học với vị giáo sư này, vị tiến sĩ kia là chuẩn mực. Cho nên họ phán định tam tạng thánh địa của thánh điển của Phật giáo gì, Bắc Tông của chúng ta đều là gì ạ? Đều là tà thuyết, là ngoại đạo, không phải Phật giáo chân chính. Thì đó gọi là gì? Gọi là thế trí biện thông. Thế trí biện thông. Đấy, cái trí tuệ ấy, Đức Pháp Chủ ngày xưa ngài nói này, trí tuệ ấy nhìn, vừa mới nhìn á, vừa mới nghe thì dường như nó là đúng, nhưng nhìn kỹ một chút, nghĩ sâu một tí á, thì nó lại cực kỳ xa. Cho nên hòa thượng ngày xưa nói với chúng tôi á, các ông á, sau này học xong đi hoằng pháp phải luôn luôn nhớ được cái điều đó, phải luôn luôn nhớ được đấy. Phật pháp á, mà muốn nó được hưng thịnh á, thì phải gì ạ? Phải có cái sự nhìn nhận giáo lý của Đức Phật gì cho nó đúng đắn xong rồi mới giảng. Nếu không hiểu được đúng thì đừng có giảng, giảng sai mà sau này lại như con chồn đấy. Ở trong câu chuyện mà của ngài thiền sư Bách Trượng á thì nguy hiểm vô cùng. Cho nên ở đây chúng ta thấy là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Ngài đã lường trước điều đó, cho nên nó thỉnh Đức Phật là gì? Sẽ nói về công đức của Bồ Tát Địa Tạng. Ngài tu các công hạnh gì, lập các đại nguyện gì để mà thành tựu được cái sự công đức và thần thông trí tuệ chẳng thể nghi bàn như thế. Và chúng ta thấy Đức Phật sẽ trả lời Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi cũng như dạy chúng ta như thế nào, hồi sau sẽ rõ. Hồi sau sẽ rõ tức là gì? Ngày mai sẽ đi, sẽ biết. Còn bây giờ chúng ta thì vào thôi, vào tụng kinh thôi.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.